chào quý thầy, quý cô, quý Phật tử. Chị hỏi về cái các pháp vô vi, thì hữu vi vô vi là hai cái đối lập nhau, thì cái này có thì cái kia không, mà cái này đúng cái thì sai, này cái thì kết tập thì cái này đúng, cái này đen thì cái này trắng, vậy đó. Thành ra là nếu hữu vi hư vọng thì vô vi là chân thật, mà hữu vi thì sanh diệt thì vô vi thì không sanh diệt, mà hữu vi thì hữu lậu thì vô vi thì vô lậu. Cái chữ nó quá rõ ràng không? Còn với tập diệt pháp ấy, cái này bữa nay sẽ nói đấy. Cái hỏi này nằm trong cái câu mà chúng ta là báo cáo, báo hiệu trước trong cái bài rằng là tất cả các pháp hiền thánh, chúng ta theo bản giá nghe, nhất thiết hiền thánh giai vi giai dị vô vi pháp như hữu sai biệt. Tất cả các cái hiền thánh do pháp vô vi mà có sai biệt. Thế nhưng mà cái này cũng chưa hẳn như vậy nha, cái nghĩa này hơi xa vời hay gì đó, nên là mình nó kỳ khôi cũng được mà kỳ cục cũng được mà, nhưng mà nó còn rất chừng gì đó, nhưng mà hơi cái gì đó nha. Tại vì nó mình so mấy cái bản dịch ra, cái này hơi chữ nghĩa một chút, đa thơ loạn tâm, nhưng mà vì chúng ta là những người nghĩa là hơi kém, cái chữ này á thì trong đoạn tiếng Phạn á nó nghĩa nó là mơ hồ thì cũng phải mơ hồ, nhưng cái nghĩa nó áp dụng ở đây nó khó là vì rằng nhiều bản dịch như hiểu khác nhau, này là thật hiểu một cách, ngài Huyền Trang hiểu một cách, ngài là hai vị thôi, ngài là thật thì nói rằng là các hiền thánh do pháp vô vi mà có sai biệt là gì, có nghĩa là hiền thánh khác nhau, ông này khác kia, ngài này khác ngài kia, là do với đâu, là do pháp vô vi, mà nếu mà nói ông này không đúng, nhưng mà sai biệt theo cái nghĩa cũng có nghĩa. Sai biệt là gì? Sai biệt hoặc là nói rằng là có vị là có bậc, trong hiền thánh có bậc đó, đây là hàm cấp bậc, thì cái này cũng tạm có thể hiểu tạm cũng chưa đúng. Nhưng mà chữ sai biệt theo cái nghĩa rằng á, sai biệt theo nghĩa là phân biệt, hay là sai biệt mà làm cho biết rằng khác với tất cả những cái khác, sai biệt làm khác với tất cả những cái gì còn lại. Cái này cũng hơi gần nghĩa một chút, mình có thể hiểu gì một chút. Cái còn ngài Huyền Trang dịch rằng tất cả các hiền thánh được hiển lộ, được hiển, dịch dùng chữ hiển thôi, thì hiển, nhưng mà chữ Hán hiển có nghĩa làm rõ ràng, hiển lộ, hiển thị. Thì các pháp được hiển lộ, hiển thị, nhớ bởi pháp vô vi. Thì cái này cũng có thể hơi gần hiểu một chút, mình tạm thảm hiểu một chút. Có nghĩa rằng là các hiền thánh xuất hiện hay được hiển thổ được, chỉ có thể hiểu được bậc thánh, hiểu rằng người ta nói rằng đó là các vị thánh. Chỉ khi nào mà chúng ta hiểu thế nào là pháp vô vi, hiền thánh liên hệ tới pháp vô vi, nên nói cách khác là như là nói rằng là mình gọi rằng là cái chữ mà tốt của đố mắt sơn vậy đó. Muốn rõ một cái vấn đề, muốn rõ một cái gì thì phải có một yếu tính gì mới hiểu được nó, mà là một cái thì bây giờ trong bản tiếng Anh ông dịch này vô khác nhau. Thì ông Max Müller ông dịch đầu tiên á, ông dịch đầu tiên tức là thì các khả phân thành là holy person rồi ha, thì không có vấn đề nữa, mà như hiểu sai biệt tức là có sự sai biệt đó. Ông Max Müller ông dịch là of imperfect power, nghĩa rằng là các vị hiền thánh là những người mang tính chất, mang tính chất có, of power là có cái quyền năng, quyền lực, tức là chữ nó không hiểu chứ, Sanskrita, chữ vô vi, nhiều theo cái nghĩa đen mà cũng đen lắm, mà chữ thiệt là cả chữ Sanskrita trong Phật bao giờ dùng theo cái nghĩa này, là một cái. Còn là trong ông ông không công giả, công giả tức là ông ta là dịch cái gì đây, là các pháp hữu vi này, cái chỗ gì tôi quên rồi, đây the absolute, because an absolute exalts the holy persons, tức là cái tuyệt đối, cái tuyệt đối thể, tán dương, tán tụng những cái vị thánh. Chữ này thì nó bây giờ thì hơi chữ nghĩa một chút chịu khó, nhưng nó hỏi chữ này một trong những chữ nó rất khó, nhiều khi cần phải từ nghĩa mình hiểu được. Thế tiên Prabhavita, Prabhavita có chữ dài ăn ngắn là mình cần nha, mình thì dài ngắn mình cũng cần trong này, tại vì có ai dài ăn ngắn trong á, Prabhavita. Thực ra nghĩa chính trong này có hai nghĩa, một cái nghĩa nó chữ mà cái chữ mà ông Max Müller hiểu thì nó trừ chữ Prabhava hay là Prabhu, tức là có quyền lực, quyền năng, gọi là uy lực, có uy lực. Đó là những vị không có uy đức thì nó dùng đây là dùng từ Prabhu, mà theo cái phân từ quá khứ Prabhavita thì hiểu nó là như là một từ, và tức là có quyền năng là tự được ban cho cái sức mạnh, nhưng mà dùng chữ imperfect vô vi, mà imperfect là không hoàn hảo thì cái này không đúng, tại vì ông này chắc là những người dịch đầu tiên hồi Phật học thì mới imperfect, mà dịch là vô vi, mà dịch imperfect thì không đúng, là không hoàn hảo. Thì trong kinh Phật chữ A Sanskrita không khi nào dùng theo nghĩa này, Sanskrita không dùng theo nghĩa này, nó chữ Prava. Cái còn chữ Prabhu, cái này nó có một nghĩa thế này, ngày hôm trang tại sao mà dịch là hiển thị, mà bên này sai việc chữ Bu tức là động, có nghĩa là become, mà tiếng Anh á nó trở thành. Become thì thành, nó là trong chữ hay dùng á, tính từ trong triết học ta gọi là becoming hay là being. Đó, trong triết học người ta hay dùng chữ này, tức là becoming là các pháp luôn luôn đang trở thành một cái gì đó, tồn tại cũng như là đang trở thành. Thì trong triết học hai cái từ becoming và being là hai cái từ mà người ta tìm hiểu để hiểu cái sự vật, cái tồn tại trước mắt chúng ta như being ấy, là đại bộ phận dùng cái đồng nghĩa. Chữ bu là từ become, mà đang trở thành một cái gì, hay đang là một cái gì đó, hay đang trở thành một cái gì đó. Đang là cái gì đó thì có nghĩa đang trở thành cái gì. Ở đây đang là cái cây, có nghĩa rằng là đang trở thành cái không phải là cái cây, vì trong cái sinh vật vô thường một lúc nào đó nó không còn là cái cây nữa. Đây là đứa nhỏ, là đứa nhỏ, có nghĩa rằng nó đang trở thành cái không phải là đứa nhỏ, một lúc nào đó nó sẽ là người lớn. Pháp luôn luôn tồn tại cũng như là trở thành. Thì cái chữ này trong Phật giáo gọi là chữ hữu, dịch là hữu, hữu đó là cái vô đó, là tồn tại đó. Thì Prabhu, chữ Pra là một cái prefix, cho đến ngày hiện tại dịch được hiển thị, được hiển lộ, tức là các hiền thánh mà tồn tại, và ta thấy biết rằng có tồn tại các vị thánh, các vị xuất hiện như là một vị thánh, hay là một chúng sanh nào đó đã trở thành một vị thánh do pháp vô vi. Nói cách khác, nói theo kiểu bình thường á, chúng ta nói rằng kia là một vị thánh giả, khi nào chúng ta biết thực sự pháp vô vi là gì, mà pháp vô vi xuất hiện ở nơi vị đó, trong vị đó, thì lúc đó thì vị đó trở thành một vị thánh giả. Cũng như ta nói rằng là kia là một triệu phú, là khi nào có một chuyện tối hay là trong nhà hay là trong cái công hay trong chỗ nào đó mà liên hệ tới ông ta, thì lúc đó ta gọi là triệu phú. Khi nào cái đó mất đi thì không còn là triệu phú nữa. Thì đây cũng vậy, một cái pháp hữu vi khi mà xuất hiện trong vị thanh gì, trong một người, thì qua cái giới hiệu đó ta biết rằng vị đó là một bậc thánh. Hai cái chữ, trong cái chữ này thì chữ này hiện trang, tại vì chữ hiển lộ thì cái chữ nó không chính xác nên cũng hơi khó hiểu một chút, nhưng mà thực ra thì cũng gần hiểu hơn. Còn chữ dịch của ngài là thật rất là dễ đánh lừa, vì chữ sai được cái chữ hán cũng như là khác nhau. sai biệt luôn luôn là khác, cái này khác với kia. Mà dịch rằng là các hiền thánh khác nhau do bởi pháp vô vi là không đúng. Hiểu như vậy không đúng. Thiệt ra thì hiền thánh đương nhiên đối với chúng ta thì khác nhau rồi, Phật Thích Ca khác với Phật Di Đà ấy. Nhưng đó thanh cao thì nó thanh từ A La Hán trở xuống thì ngài Xá Lợi Phất khác với ngài Mục Kiền Liên, các vị này khác với vị kia. Nhưng mà đó sự khác biệt đó do sự tâm tưởng vọng động. Đồng mà nhìn bên ngoài, tức là những cái hình dáng hình thức bên ngoài, chứ còn trong cái chứng ngộ các vị đó nó giống nhau. Trong cái đạt cái cảnh vô vi niết bàn các vị nó giống nhau. Mà cái giống thế nào chúng ta không biết được. Chúng chỉ nhận do hai người lớn là chúng ta ăn giáo sư, chúng ta mới học lớp 3, lớp 4 thì hai giáo sư. Một ông thì nói là ông này là bác sĩ, ông này là tiến sĩ, ông này là gì gì đó, khác nhau. Thì chúng ta chỉ nghe nói rằng khác nhau là khác nhau như vậy, nhưng mà không thể tưởng tượng rằng ông khác nhau như thế nào. Từ khi mình học ngang mấy ông đó, mình biết hay là học lớn cỡ sinh viên, thì đối bậc thanh cũng vậy, mình không thể hiểu được khác nhau như thế nào, do sự tưởng tượng mà thôi. Trở thành cái sai biệt như vậy là hiểu như vậy mà giảng đúng, mà căn cái chữ hán mà giảng rằng là các pháp hiền thánh do vô vi mà có sai biệt, rồi nghĩ rằng sai biệt là khác nhau thì cũng đúng hẳn. Cái chữ hiển thị thì nó rõ ràng hơn, mặc dù rằng nhiều khi chúng ta không hiểu chính xác, y vụ hữu vị không hiểu chính xác, nhưng mà thực ra phải tổng hợp hai cái nghĩa. Đương nhiên là ngài đó không phải là người dở tiếng Phạn mà dịch sai đâu, nhưng mà ngài dùng đối lắm, dùng chữ ẩn nghĩa ẩn ý, dùng chữ mà tra từ điển không hiểu được đâu, mà dùng theo cái context, tức là văn mạch trong cái nội dung mới thể hiểu được. Mà cái nội dung như vậy nó vượt ngoài cái khả năng của những người bình thường. Ví dụ như người chưa hiểu pháp vô vi là gì mà hiểu mơ mơ màng thì đọc câu La Thập chắc chắn là hiểu sai. Cho nên còn người hiểu vô vi là gì chắc chắn là đúng, vì pháp vô vi là không thể phân biệt được. Pháp vô vi nói theo cái nghĩa mà chúng ta đối lập với hữu vi đó, hữu vi có sanh có diệt, tức là có đông có tây có nam có bắc có trên có dưới có trắng có đen có hữu lậu. Vô vi thì không có như vậy, hoàn toàn không có như vậy. Mà đã không có như vậy rồi á thì không thể nói rằng các vị đó có sự khác nhau được. Khi mà nói rằng các vị thì là các vị hiền thánh mà do pháp vô vi mà khác nhau được, đây là một trong những cái tinh cái ý nghĩa rất là khó. Nếu căn ghế chữ hán thì dễ hiểu lầm. Thì đây là chúng ta mới là giới thiệu cái từ ngữ một chút, trong cái từ ngữ cần thiết một chút. Nên tóm lại là trong cái bài này, nhắc lại cái bài trước, cái đoạn mà chúng ta đang nói, Phật nói một dạc một đoạn xong, nói với ngài Tu Bồ Đề xong rồi thì mới hỏi lại đó. Rồi mình nhắc lại vì sao vậy, vì rằng là các hiền thánh được hiển thị, được hiển lộ, được hiển hiện, hay là cái hiển gì đó, chữ khó dịch thiệt á, thôi hiển lộ được, chứ mình chọn ngài Huyền Trang cũng thể hiểu được. Được hiển thị bởi pháp vô vi. Nhưng mà chúng ta cũng nhớ lại rằng vì sao Phật nói câu này, thì đoạn kia Phật nói với là Tu Bồ Đề rồi, từ cái trả lời câu hỏi rằng vì sao không có pháp nào mà Như Lai chứng ngộ, cũng pháp nào gọi rằng là vô thượng chánh giác, mà Phật chứng ngộ cũng có pháp nào gọi là vô thượng chánh giác mà Đức Phật nói. Diễn nôm na ra có nghĩa rằng là Đức Phật không có chứng bất cứ cái gì lạ lùng hết, và cũng không nói cái gì lạ lùng hết, là hai cái không chứng mà cũng không nói. Thì trong chữ Hán chúng ta hay học kinh này, mấy người học chữ Hán mà kinh điển nghe hơi chút, tu cái không tu gọi là tu, mà chứng cái không có chứng gọi là chứng, câu này cũng hơi rắc rối đó. Nhưng mà thì nó cái cách nói quen của người trong đạo Phật ở ngoài hơi khó nghe, nhưng người đã quen với cách nói của Phật giáo thì câu này không có gì là khó hiểu. Thì đơn giản nhất á, chúng ta là nhớ là cái câu nói rằng là cái bài thơ mà nổi tiếng đó, cái bài thơ nổi tiếng mà nó gọi là của cái từ cái ý nghĩa của Tổ Đồng Pha đó, Lô Sơn Yến tỏa tiết giang triệu, thì mù tỏa Lô Sơn khói chiết giang, khi do đến đó hận muôn vàng, đến rồi về lại không gì lạ. Mù tỏa Lô Sơn khói chiết giang, nghĩa rằng là người ta mong là thấy cái nghe Lô Sơn nổi tiếng đẹp vô vàng, giống như ở đây bây giờ mà những người mà bên ta bên Tây, bên Chà Già, bên Việt Nam mà nghe Trung Quốc sơn những hoa sơn đẹp đẽ, huyền vi huyền diệu thần bí, muốn lên cho đến lên tới nơi rồi khi trở về chả có gì thay đổi, chả có gì lạ, cũng núi cũng non cũng vậy thôi, nhưng mà cái lạ không lạ tùy theo tưởng tượng của mỗi người thật kỳ diệu vi diệu bậc nhất, nhưng thực ra thì chả có gì thay đổi hết á. Cũng vậy đó, khi chưa tu lão tăng khi là sông, khi bắt đầu tu hành thấy núi không còn là núi mà sông không phải là sông, rồi khi lão tăng ngộ rồi thì núi vẫn là núi mà sông vẫn là sông. Cái đó cũng diễn tả rất hay trong này, này để chúng ta có thể hiểu được cái ý nghĩa mà rằng là Phật không có chứng ngộ cái gì, không có nói cái gì. Cái từ mà trong thiền hay nói là Như Lai 49 năm chưa hề nói một chữ, để mà diễn tả xuống thấp một chút nữa chúng ta Phật nói thế này: Như Lai không hề không ba không hề tranh luận với thế gian, Phật không có nói gì khác với thế gian hết, những gì kệ trí trong thế gian nói là có thì Như Lai còn nói là có, những cái gì thế gian kệ trí, người trí nghe trí chứ không phải là thường thường đâu, trí mà trí là trí chính xác đó, trí mà được gọi là cao cũng là bậc trí á, ngoài trí mà cái trí thức mà gọi là mình nói thì nó có vẻ khinh miệt trí thức quá thì cũng kỳ thôi không nói ấy. Nhưng mà thì cái trí trong thế gian tức là hiền triết, mình nói các vị hiền triết trong thế gian á, điều đó có nghĩa là cái mà Phật thấy thực sự không thể nói được, mình phải nói theo ngôn ngữ của thế gian và theo quy ước của thế gian, rồi từ đó những người muốn hiểu thì theo cái gọi là ngón tay chỉ mặt trăng nó tự mình luyện tập lấy mà thấy, thì một trong từ đó vẫn là từ vô vi đấy. Nhưng mà Phật nói thêm vì sao vậy? Vì rằng là Phật nói rằng Phật pháp không phải là Phật pháp thì đó là Phật pháp, đây là một cách nói của Kim Cang rất thường gặp. Cái gì gọi rằng là sở vì Phật pháp, tức vì Phật pháp thị danh Phật pháp, thì hai từ tôi gọi lý luận Kim Cang mà trong chữ Hán, mà cái này ta có phải là công ngài là thật rất hay đó, mấy chuyện về cái từ này có nghĩa rằng là cái từ trong cái chút đoạn chữ Hán chưa xuất hiện, nhưng xuất hiện những đoạn sau rất nhiều, là phải là Phật pháp thì đó mới là Phật pháp. Thì ở trong kinh á, thực ra trong bản chữ Hán đoạn này là Phật giảng rằng là vì sao vậy, vì không có pháp, vì sao nói rằng không có pháp gì mà gọi rằng như để Như Lai chấm, không có pháp gì vậy là Như Lai nói. Thì vì rằng cái những điều gì mà Như Lai nói không thể thủ, tức là không thể bắt nắm được, không thể bắt nắm được, và vậy cái đó cũng không thể thuyết, không thể mô tả bằng lời được, tức là không thể dùng cái trí thức trí năng thông minh hay luận giải hay là tiên thiên hậu thiên gì để có thể nắm bắt được, và cũng không thể diễn tả được. Vì sao? Vì cái đó không phải là pháp, cũng không phải là phi pháp. Thì này hôm nay mình nói rồi, đây nhắc lại để nói cho vô vi nhau. Thì trong này có hai từ, hai cái bất khả thủ, bất khả thuyết, cái không thể bắt nắm được và cũng không thể nói được, không thể diễn tả được. Trong bản tiếng Anh cái chữ này thì rất rõ là cannot be grasped, không thể nắm được, không thể thuộc chộp lấy được, và cũng thì cannot be talked about, không thể nói được, tức là không thể dùng trí để mà năng ngôn ngữ biện luận được. Câu này thì trong bình luận Đại Trí Độ câu nổi tiếng, mà trong Phật pháp khi nói tới cái vô vi hay nói tới cái gì chứng ngộ của Phật người ta hay diễn tả đó, tức là ngôn ngữ đạo đoạn tâm hành sư diệt, ngôn ngữ đạo đoạn ngôn ngữ thì nói trong kinh thì lật ngược lại tâm hành sư là cái nơi cái môi trường mà hoạt động của tâm, tức hoạt động của tâm, tâm là tâm ý thức ấy. Tâm mình nói tâm tâm thì nó quá rộng rãi, nhưng mà tâm nó chính là ý thức, tâm ý thức ba cái chúng ta hay nghe trong kinh hay dùng lẫn lộn lắm. Tâm tức là ý thức, thì ý thức thường là gì, đối tượng ý thức là gì, chúng ta nghĩ tới những khái niệm. Khái niệm nó bình thường thì xanh vàng đỏ trắng, ý niệm quá khứ hiện tại vị lai, tốt xấu, đàn ông đàn bà, phụ nữ, người già người trẻ, đó là những khái niệm. Khái niệm nữa là đạo hay phi đạo, hữu vi vô vi, sinh tử hay niết bàn, thượng đế hay linh hồn, hữu thế hay là bản thế, những cái đó gọi là khái niệm trừu tượng, thì ta dùng để mô tả. Ví dụ trong triết học nói rằng đây là bản thể, thì đó là một khái niệm. Bản thể là gì? Bắt đầu các vị tranh luận với nhau. Cái này being, non-being, etang, etre, ontology, mấy cái thứ ta cãi nhau mà không ai biết gì hết. Rồi bản thể là gì? Tranh luận thing in itself, sự vật trong chính nó cũng cãi nhau. Cái thing in itself là gì? Tức là sự vật nội tại. Vật nội tại từ nó là gì? Không biết được. Hay là những cái, tức là những cái này gọi là khái niệm trừu tượng. Tranh luận trong cái khắc, cái được gọi là ngôn, là tâm hành xứ. Nhưng mà cái mà thường mà trong cái tư duy triết học, thì nhà triết học cũng như là nhà khoa học có tham vọng rằng ta có thể nắm bắt được thực tại, có thể hiểu được thực tại bằng ý thức của mình, dùng cái ý thức á, cuộc kinh nghiệm mà để có thể hiểu được cái trước mắt chúng ta là cái gì, biết nó là chân hay là giả. Là nói một cách khác là con người cuồng tính và khả năng ý thức của mình, và cho rằng ý thức không thể sai lầm được, cho nên mà cái gì mình suy nghĩ không thể sai lầm được. Vì sao? Suy nghĩ ta dựa trên nguyên tắc quả mà sai thì không thể sai lầm được. Cho nên chỉ rằng cái gì nhận thức bởi ý thức là đúng. Giống như rằng là chúng ta ngồi trên chiếc thuyền, nhìn ra bờ thấy cái bờ nó chạy hay sai là vì chúng ta thấy cái bờ nó chạy, con thấy sai, nhưng mà ý thức biết rằng là đó là thuyền đi chứ không phải là ta chạy. Thuyền đi chứ không phải là bờ chạy. Rằng là cái câu mà nói rằng là ngựa đi dưới nước mà thuyền chèo trên non, ngựa như thì có cái trong con mắt có thể thấy lầm lẫn như vậy, nhưng mà ý thức biết chắc rằng là không phải đúng. Cũng như ở đây chúng ta thấy nè, mặt trời quay quanh trái đất, buổi sáng nó mọc ở đây và buổi chiều lặn để mặt trời đi, từ sáng đứng bóng. Nhưng mà trong lý trí, trong kiến thức, ta biết rằng là mặt trời không quay mà trái đất quay. Cả con nít bây giờ nó cũng biết nữa. Thì như vậy là ý thức nó mới biết đúng. Cái gì xuất hiện trong ý thức là biết đúng. Mà cái gì xuất hiện bởi con mắt có thể sai. Chính vì vậy mà chúng ta nói rằng là cái trước mắt ta là cái táo, cái cao sai, mà ý thức mới đúng. Vậy bắt đầu ý thức nó mò mẫm, nó vậy là cái này là cái gì, ý thức nó mò mẫm để nó tìm ra. Đây là người ta gọi rằng cuồng tính, cái khả năng của thì cái câu mà chúng ta biết rằng là trong cái cặp phương Tây của Đề Cạc nổi tiếng đó, là gọi là cogito ergo sum. Tôi tư duy là tôi có. Ông có thể nghi ngờ, ông đề cả cái ông đề chắc là do bởi một tà thần, một cái evil, hay là một cái demon, hay monster, một con quái vật nào đó. Nó cũng như là con quái vật nào đó. Tức là một có thể là thượng đế, nhưng mà ác thượng đế, chúng ta thượng đế lành, thượng đế là ác, giả thiết vậy đi. Thành đặt cái thế giới trước mắt chúng ta mà toàn là giả, cả chúng ta thấy là đen thì nó không phải là đen, mà tức là nó không tồn tại. Giả thiết, đây là gọi là thiết, dùng cái giả thiết để mà suy luận. Rồi cuối cùng ông mới thấy như thế này này, dù rằng thế giới trước mắt chúng ta đúng hay không đúng, cả chúng ta đang thấy đúng hay sai không thì có thể nghi ngờ ha, nhưng cả không thể nghi ngờ rằng là tôi đang tư duy. Vậy thì tôi đang tư duy thì không thể nghi ngờ rằng tôi không tồn tại, vì có tôi tư duy thì có tôi tồn tại. Nhưng mà cái này tất nhiên là về sau thì triết học phương Tây nó cố tình nó vượt qua, nhưng vượt qua rồi nó quay trở lại. Nói từ cái câu này về sau các triết gia như thế kỷ thứ 20, từ Kant trở đi đã bắt đầu vượt qua cái này, thì cho rằng cái này không đúng, chưa đúng hẳn. Rồi tới cuối thế kỷ nửa thế kỷ 20 nữa thì lại xuất hiện ông triết gia khác, ông lấy là câu này đơn giản nên là về sau không cần tới duy thức, nhưng mà cái này nó rộng hơn chúng ta không nói tới. Chỉ nói rằng là triết gia nhân loại cuồng tín và ý thức cho rằng là bằng thầy. Và căn cứ thêm cái này thì chúng ta có thể nói rằng khi mà nói rằng vô vi, chúng ta biết chắc là vô vi là cái gì, vì mình có thể suy luận được bằng lý trí phân tích biết rằng vô vi là cái gì, cũng như rằng chúng ta không cần bay ra khỏi trái đất, cũng không cần là phải đi cho hết vòng trái đất, chỉ ngồi một chỗ với cái viết chì trên tay cộng a cộng b cộng x thì y bằng x bằng m vậy đấy, hay là m hay là m e bằng m c bình phương hay là m bình phương bằng c gì đấy, thì bằng cái đó không chúng ta có thể bay mà nó dài bao nhiêu ngắn bao nhiêu, không cần phải đi hết chúng ta có thể biết được, tức là cái khả năng của lý trí cho rằng vô hạn. Như vậy thì chúng ta biết pháp vô vi không phải là khó. Vọng của trí thức và cuồng vọng của trí thức, mình nói cuồng vọng thì mình người ta hơi bồi bác ạ, cho ngoài trí thức ra thì không có gì mà có thể biết được. Thế nhưng mà này, bây giờ chúng ta nói rằng tới cái xa một chút, khi mà các nhà duy thức, tức là các nhà yogacara, là những vị tu thiền mà quan sát về tâm, tu thiền rồi bằng cái phương pháp gọi là nội quan introspection, bằng cái phương pháp nội quan gọi là phản quan từ quỷ, từ kỷ, hồi quan phản chiếu, gọi là hồi quan phản chiếu đi, là quay cái ánh sáng vào suy nghĩ kiểm điểm, tức là ngồi thiền á, mà ở trong này có trình độ cao thấp, trình độ chúng ta mới thở vô thở ra mới thấy vui vui lân lân á, chưa thấm thía gì. Ngồi thiền tới độ nào mà đóng vào trong cái hòm mà chôn dưới đất mà không chết, tức là cái bâng bất động đạt tới trạng thái bất động thiền á, thì lúc đó mới gọi là thiền. Nhưng mà thiền này cũng mới gọi là thiền ngoại đạo, vì nó là cái người mà đạt tới cái mức thiền này còn tham vọng, thành ra cái bất động này cũng chưa phải là vô vi, nó là hữu vi, tức là bị gì, nó bị chi phối bởi cái ham muốn, cái ước muốn, là trạng thái tính mịch, đạt cái đó là mình, đạt cái trạng thái đó là mình bất động, nên là cả cái thế giới này im lặng hết, ngừng quay, cũng như là trái đất ngừng quay, cái gì ngừng hết á, tại nằm ở trong cái hòm thì còn gì nữa, như người chết mà, nhưng mà không chết, còn ông nằm trong suy nghĩ gì không ai biết, mình cho ai làm thử được, mà ông ra ông chả có gì ông nói. Ông được chúng ta biết chắc là ông đó còn ham muốn, còn tham vọng, căng cái đời sống hàng ngày có thể quan sát được. Thì đây là cái điều này thì cũng dễ thôi, là cách đây mấy năm trước ấy, khi Tây Quang hay thử mấy ông Phật kia Ấn Độ đóng sông hòm bỏ xuống chôn dưới đó rồi một tháng hay mười mấy ngày lôi trở lên xong trở lại. Thế rồi hàng ngày thỉnh thoảng chúng ta xảy ra những cái câu chuyện con người ấy là ở Việt Nam cách đây là mấy chục năm tại Phương Trang năm 1975 cũng xảy ra câu chuyện tương tự, là một người phụ nữ làm ruộng quê với hai vợ chồng, cái bỗng nhiên cái bà làm cái chòi, bắt đầu ăn chay xong rồi làm cái chòi ở giữa đồng hoang và không ăn không uống gì cả mà cũng tắm rửa gì, ngồi đó 3 tháng liên tục. Thì ban đầu thì người ta cứ nghĩ rằng bà là chắc thất vọng, dùng chả biết nghĩ làm sao, làm sao mình chả nghĩ. Nhưng mà thấy là đình phát hiện ra, cứ ngồi chờ chắc là nhịn một ngày không được, nhìn tới 2 ngày cứ nghĩ chờ riết người ta 3 tháng, cả cái chính quyền địa phương sau 75 đó, chính quyền hồi đó còn tin tưởng và cuồng tin vô thần lắm, mà không dám phá, cũng dám dỡ cái chòi đi, mà cũng dám bắt nhốt, thường thường là nên làm cái gì mà cuồng vọng nếu không hiểu được, 3 tháng trời không ăn không uống, tắm rửa một người phụ nữ nữa, mới đi hỏi lung tung, hỏi cả ông hòa thượng Đông Minh, ông cháu biết, ông đoán gì, ông nói rằng Phật pháp có 8 môn, 4.000 pháp môn, cái bà pháp môn nào tôi làm sao tôi hiểu được, nhưng về sau đi tới đâu thì không biết, sao tới đâu không biết, nhưng mà biết chắc rằng vì đó cái bà đó chưa chứng thánh quả gì hết á, là bằng con mắt quan sát mình có thể biết được, trong cái đời sống ngày qua ngày hàng ngày mình có thể biết được, còn cái nội dung sâu xa thực sự là nếu mà biết chắc thì mình hoàn toàn, nhưng mà chắc theo nghĩa con mắt thế gian thì mình có thể biết được, là tạm thời biết được ấy, nó chắc nhưng mà chắc trong tạm thời thôi, nhưng mà chắc một cách là chắc như bắt chắc tạm thời. Thì những cái mà vẫn là ngoài khả năng lý trí, ta không đoán được, không hiểu được cái đó là cái gì, suy luận Nhưng mà cái tình trạng đó và rằng là tình trạng để tôi nói trở lại là cái những cái vị họ đặt tới cái mức thiền như vậy đó. Nhưng mà trong những vị này á, thật ra không có sách vở trong á, những vị yoga, những vị giờ mới gọi là thiền quán của duy thức á, nhà duy thức học, những đạo sĩ tu thiền để quan sát introspection, phản quang, hồi hồi quang phản chiếu, thì ở trong cái trạng thái mà tĩnh lặng tới cái mức mà không còn suy nghĩ, không quan sát gì được, nhưng mà bằng cái sự tĩnh lặng, trong một trình độ tĩnh lặng mà còn có khả năng suy nghĩ thì vị bắt đầu quan sát, hoặc là sau cái trạng thái thiền định họ xuất hiện, họ mới tư duy trở lại cái ta thấy trong trong khi đó là cái gì, cũng như rằng chúng ta mà nằm chiêm bao đó, thì chiêm bao tất nhiên là không thể mét cho ai được, nhờ nếu mà hiểu rõ tự mình không tiếp cận không, thì kiếm một ông bác sĩ về tâm khoa học thiệt giỏi về chiêm bao giải thích dùng cái giấc mộng của mình. Đây cũng vậy, là các vị này trong khi quan sát trong dạy họ phân tích những cái mình thấy. Ở đây là chúng ta đã thiền định cho mức thấp, chưa hề thấy cái gì nhiều lắm chỉ có ngồi là lần lần thôi, thở vô thở ra cảm thấy lần lần là cho là an lạc, và nhiều khi cho rằng tuyệt đối, tức là cho rằng đây thắt là nhất rồi, vì hàng ngày mình ngồi thế này ăn uống đi lưu đi tới, ngay cả hút xì ke mình cho ai hút nhưng mà thử nó có phê cái mức nào nữa thì cũng bằng cái trạng thái thiền định được, không có cái trạng thái này lạc gọi là lạc thọ nào như cái trạng thái xuất hiện. Nhưng mà cái này nhiều khi tới cái mức cận định là gần gần cái sơ thiền mà thôi, nó gọi là ta là ecstasy, ecstasy trạng thái xuất thần, nhưng mà xuất thần nó có nghĩa ảo tưởng trong đó, mình tưởng lầm mình cho rằng là mức tối đa, thì người nào tọa thiền cũng sẽ hiểu được cái này, tức là thở vô cho đúng, thở ra cho đúng. Hãy trong vòng chừng một tuần lễ hay là nửa tháng, ecstasy trạng thái lần lần, nhưng mình sợ đúng và vận tâm không đúng, thiệt là tâm thì cái này cũng quan trọng, chỉ cần thở vô thở ra cho đúng, thở đều thở nhẹ thế nào cho đúng, thì trong vòng chừng một tháng hay nửa tháng, chậm lắm thì 3 tháng, cũng có khi rằng là do hoàn cảnh chung quanh ấy, cái chỗ ngồi không thích hợp, ăn uống thích hợp thì có thể ngồi cả năm trời không thấy, nhưng mà nếu chuẩn bị đầy đủ thì cái này là không khó, nó dễ, khó mà không khó, điều kiện thấy điều kiện chuẩn bị sai hay là ngồi đúng, còn ngoài ra là còn cái thế ngồi nhiều khi sai đúng thế nào cũng chưa cần thiết, ngồi ngồi thế nào chưa cần thiết mà ăn hơi thở thì có thể có cảm giác này, nhưng mà đó chỉ mới mới thấp, lên cho tới cao nữa thì ở đây chúng ta khó mà có được ha. Nhưng mà trong cái trạng thái cao như vậy á, tới thực ra là phải tới tới sơ thiền trở lên thì nó xuất hiện, tôi gọi là trong 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 sách thiền gọi là định quả sắc tức là sắc hay là matter vật chất đó, gọi là sắc đó, vật chất là cụ thể như là đất đá sỏi hoặc cát rồi đó, nó xuất hiện, nó thiền trong thiền nó gọi là định quả tức là sắc, nó là matter, nó xuất hiện như là kết quả của thiền định, như là một result thế thiền định, nó đúng ra thì nó fruit theo cái nghĩa đen, phước là trái cây đó, như là kết quả của thiền định nó gọi là sắc. Thì cái đoạn này tư duy không phải là dễ, ai từng đọc cái đoạn kinh mà ngài A La Luật hỏi Phật về cái mà khi mà ngài thiền định, ở đây là có thể là ngài đặt tới mức tư thiền và ánh sáng xuất hiện trong đó, thì ánh sáng đó là gì mà tại sao nó mất, mình chưa bao giờ thấy cái ánh sáng này, ánh sáng nó một loại sắc, gọi là ánh sáng vì sắc nó đạt tới mức vi tế, suy luận theo cái nghĩa bình thường chúng ta, sắc khi nó tồn tại mình gọi là theo cái tốc độ, tốc độ ánh sắc mà vận chuyển một tốc độ rất là cực nhanh thì sắc đó là ánh sáng, chỉ thấy là ánh sáng. Ở đây cũng vậy, khi mà chúng ta nhìn luật sanh diệt, cái vận chuyển cực chi tế của vật chất thì vật chất đó là ánh sáng. Đây đây có nghĩa rằng là vị đó ngồi thiền định tới mức nào đó thì sắc nó xuất hiện trong ánh sáng, ánh sáng xuất hiện trong thiền định, gọi là định quả sắc, định quả sắc, sắc xuất hiện như là kết quả của thiền định. Thì căn cứ trên cái sắc này và những cái tâm lý tác dụng đến sắc này, bắt đầu vị ta quan sát, sắc là đối tượng rồi, cũng như là nếu mà chúng ta à, ở đây thấy đối tượng của mình là mình nhìn thấy, đột nhiên mình thấy thức mắt mình là là có một cái con ruồi nó bay nhé. Thì bắt đầu ta quan sát con ruồi này là cái gì mà chúng ta chụp không hụt, chụp phải không được, đó là cũng loại sắc xuất hiện đấy, mà không chụp được, thế rồi là chúng ta đi bác sĩ, nói với cái bác sĩ, tôi thấy con ruồi nó bay, tôi nói là ruồi là mối sinh kỳ sang vôi, không nào là mối sinh vô lăng, con ruồi nó bay là cái gì? Đã khám phá ra không, cái này là một cái vết đen ở trên thủy tinh, ở trên võng mạc, ở trên gì đó trong con mắt á, thấy con ruồi chứ không phải con ruồi, thì rõ ràng vẫn là có sắc nó xuất hiện, nhưng mà sắc, cái loại sắc này ở đâu không biết, nó bám sát vào trên con mắt của mình thấy, chứ không phải là ảo tưởng. Mình thấy con ruồi là ảo tưởng, nhưng mà sắc đó nó có thiệt, nó xuất hiện thật sự và mình thấy, chứ không phải nói là không có sắc gì cả, có cái để thấy. Thì trong thiền định các vị cũng thấy sắc đó loại thật của vị, nhưng bắt đầu hỏi nó là cái gì, cũng như chúng ta thấy con ruồi bay trước mắt, chụp vài trật, chụp phải nó trật, thì sau đó đi bác sĩ nhãn khoa, ở đây là ai học, ai làm nhãn khoa cho biết rằng cái này, tôi biết rằng cho nó trật lắc trọng này nha, nhưng mà cái bệnh này tôi đã có, tôi chụp hoài không được, tôi đi hỏi bác sĩ, thì bác sĩ nói, bác sĩ nói không, cái này nó là con ruồi bay, không biết tiếng Việt kêu cái gì mà tôi bác sĩ Tây, bác sĩ cười không, cái này con, cái con ruồi nó bay, mình dịch tiếng ruồi bay, thì trong thì mình biết là con ruồi bay, nhưng nó không phải là con ruồi, mình cảm thấy như con ruồi và đặt tên, thì nhưng mà khi mà bác sĩ họ cho mình biết đó là cái mà ta thấy con ruồi là ảo tưởng, như mà cái sắc nó có thật, thì cũng vậy, khi mà bị này con thiền định nhưng mà không rõ thì hỏi Phật, Phật giảng, từ cái chỗ Phật giảng này thì ngài anh luật sau đó mình luyện được cái thiền nhãn, tức là bằng con mắt thường, bằng con mắt này cả cái biên giới cả 1.000 đại thiên thế giới, tức là thấy tuốt cái biên giới của vũ trụ này, ngày nay ta gọi rằng là bằng cái kính hiển vi, hiển vọng, viễn vọng kính, cái hấp bồ gì đó, có thể nhìn thấy được cái rìa vũ trụ, trong cái Big Bang nhìn thấy cái rìa của vũ trụ, thì đây bằng con mắt này có thể ngài có thể vượt qua cái đó nữa. Thiệt là rìa vũ trụ này mới 1 tiểu thế giới thôi, mà 1.000 tiểu thiên như vậy ngài thấy được thì hơi quá đáng, mình khó hiểu, nhưng cứ tạm thời nói rằng có thể hiểu được. Thì đây là khuếch đại con mắt của mình, tức là khuếch đại cải thiện cái thủy tinh thể, hay cải thiện cái nhãn cầu võng mạc, cái gì lung tung đó, nó hỏi bác sĩ y khoa y nha nhãn con mắt ta biết cải thiện cái gì, nhưng mà chắc là chưa cải thiện được, thì người ta có thể nhìn thấy. Nhưng mà đây là bằng cái năng lực thiền định, khi vào thiền định sắc mắt nó biến đổi, nó không biến đổi thì sắc nó không xuất hiện. Chúng ta nhớ rằng trong Phật luôn nói là căn cảnh thức ba cái không thể tách rời nhau, thành ra căn thế nào thì cảnh thế đó nó phải thấy tương xứng, căn khi nào tế nhị thì cảnh mới tế nhị được. Con mắt thủy tinh chúng ta mà lồi lõm thì cảnh vẫn mà con nó cái tùy theo thủy tinh thể, tùy theo con mắt thì nhãn cầu á thì gọi là căn, tất cả thần kinh thị giác nó tùy theo đó mới thấy. Thì đây cũng vậy, là khi mà ta nhập thiền định thì rõ ràng là cái con mắt nó biến được sắc phá đổi, thì sắc kia nó xuất hiện, các thần từ cái chỗ sắc này các ngài mới quan sát, thì từ chỗ quan biết trước mắt chúng ta là cái gì, cơ bản từ đó có thể suy luận là cái hữu vi là gì, vô vi là gì, biết đây là biên giới cuối cùng của hữu vi, tức là bằng cái khả năng thiền định, bằng con mắt ta thấy cái biên tới cực vi, tới cái ánh, cái vật nó cực kỳ tồn tại trong cái cực kỳ, như là gọi rằng là cái khối vật chất ấy, một cái mass mà nó di chuyển tới mức tồn tại tới mức nào đó, thì chúng ta thấy chỉ nó là năng lực, chỉ là năng lực mà thôi, chỉ là energy mà thôi, không còn thấy gì nữa. Nhưng mà mọi vật tồn tại, tất cả mọi vật tồn tại trong cái tạng thái vận chuyển, vì nó bị chi phối bởi luật vô thường, không có cái đứng im chỗ, nhưng mà vận chuyển đây là do quan hệ với ý thức, quan hệ với các thức là con mắt, tai, mũi, lưỡi, thì chúng ta thấy nó vận chuyển, thật sự nó vận chuyển hay không chúng ta không biết, nhưng mà bằng con mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, những cái này mà nhận thức thì chắc chắn nó phải di chuyển, vì nó có sinh diệt, mà nó vận chuyển sinh diệt quá khứ từ cái hiện tại, nó nhảy qua cái vi tương lai nó liên tục, từ cái sinh diệt trong vòng thời gian chúng ta di chuyển ở trong không gian từ điểm A tới điểm B thì thấy nó di chuyển. Ở đây cũng là chúng ta thấy rằng cái cái hòn đá của cái trên núi Tu Di hay là hòn đá bên Tuyết Sơn, hòn đá của bên Trường Sơn vậy đó, cái 1 triệu năm trước nó có ở đó mà chắc vẫn còn, và 3.000 năm sau thì bao nhiêu, tới khi nó động đất nó sụp sập thì thôi, nhưng mà nó tồn tại rất lâu dài. Điều chắc chắn rằng là trong cái hòn đá nó vậy, nó gọi là phân rã phóng xạ, nó phóng xạ liên tục, nó sinh diệt, mất cái này nó thêm cái khác con liên tục trong đó. Vậy thì nó cũng vận chuyển liên tục, cái khối đá bất động nhưng mà di chuyển liên tục, tại vì cái ảo giác chúng ta thấy nó đứng một chỗ, con cái con mắt và ý thức nó quyết định rằng đứng một chỗ. Nếu mà trong một trạng thái thiền định nào đó, chúng ta có thể thấy nó di chuyển như là tốc độ ánh sáng, thì nó chỉ là ánh sáng mà thôi, nó thấy một tốc độ nhanh thì đó ánh sáng, thì cái nó xuất hiện trong thiền định, vì nó bằng con mắt nhắm mắt mà thấy được xuất hiện này, vì cái nhãn căn nó biến đổi. Khi xuất hiện trạng thái thiền định thời gian cơ bản chưa tới thiền định sơ thiền mà có cảm giác lâng lâng, cái cảm giác này không thể tự nhiên được, mà trong chắc chắn rằng trong hệ thần kinh não trạng nó sản xuất một hóa chất hay một cái chất gì đó, mà chất này nó lan tỏa trong thân thể làm cho ta cảm giác rằng là nó lâng lâng, chứ không thể tự nhiên mà lâng lâng được, vì cái tất cả những cái xúc giác của chúng ta, cảm giác chúng ta gọi là cái thân này là thân xúc, nó phải xúc bởi vật chất. Khi nó ý xúc thì xúc bởi tinh thần và ý niệm, mà xúc này là khi mà cái thân thể nó cảm xúc được bằng thân thể thì xúc đó phải có một sự xúc chạm của vật biết được. Thì cái điều này rất rõ trong các kinh điển mà trong các cái luận tạng. Chính vì vậy mà nói câu hơi khôi hài một chút là các nhà luận sư trong Hữu Quả Sakvatthi và đạo mà hỏi nhau đó, khi mà sắc pháp xuất hiện trong thiền định như vậy thì xuất hiện như thế nào, chúng ta cân chắc chắn nó không nặng hơn, mà chúng ta đo cái con người nó không mập hơn, vậy thì nó xuất hiện chỗ nào, với cái dung lượng, với cái trọng lượng như vậy mà không thêm bớt thì xuất hiện trong lúc nào. Thì đây là mình nói định nghĩa theo kiểu này, đó là một cái loại vật chất mà không có trọng lượng, cũng không có khối lượng, cho nên ta không thể đo, vẫn thấy cân không thể cân được, là lấy theo cái công ước quy ước của chúng ta hiện tại không thể cân được và đo được. Nó xuất hiện trong thân thể này, chính cái đó nó cải tạo thân thể làm cho chúng ta có cảm giác, trong sách gọi là lạc thọ, mình gọi là cảm giác lâng lâng ecstasy đó, cảm giác lạc thọ đó là cảm giác tăng nít, nó tạo sự tiến bộ của thân thể, bởi vì người nó đặt cái trạng thái đó mà nó kéo dài có thể nhịn ăn mấy ngày được, không cần ăn mà vẫn tồn tại, vì đó là một gọi là một thức ăn của xúc bởi thiền định. Và nếu thiền định càng cao người ta có thể nhịn lâu ngày, nhưng mà nhớ rằng đây chưa phải là vô lậu, đây là thức ăn vẫn còn do tham ái, tức là người trong trạng thái vui vẻ thích cái trạng thái này, cho rằng an lạc, mà nhiều khi cho rằng đó là cứu cánh, cho rằng an lạc nó không dẫn tới là niết bàn đâu, mà nó vẫn là tham ái, ta gọi là vị ngọt của thiền định, vị ngọt của thiền định bị đắm trước trong cái vị ngọt thiền định này, thì cái như Phật cảnh giác thiền định tới mức tứ thiền vẫn một vị ngọt. Nên trong lịch sử Phật đó mình kể Đề Bà Đạt Đa, người đã chứng được tứ thiền, nghĩa là cỡ Đề Bà Đạt Đa đây là bỏ xuống bao bố và chôn dưới đất, một tháng sau lôi trở về Đề Bà Đạt Đa sống nhân răng. Nhưng mà Đề Bà Đạt Đa muốn nó phản Phật, phản chống lại chúng tăng và ám hại Phật nữa, nói là đạt tới mức tứ thiền vẫn bị chi phối bởi vị ngọt, từ cái vị ngọt của thiền định một lúc nào đó không kiểm soát được nữa, thì những cái ham tham vọng về cái danh vọng địa vị, về cái cả mạng nó tăng, thì cái ngã mạng nó to quá và thấy ta bằng Phật và muốn triệt hạ Phật để mình làm Phật, muốn đây là canh giành về uy tín, muốn có uy tín thì mọi người trọng vọng mình Đức Phật, cho rằng khả năng chúng ta bây giờ có thể là thiện thần thông được thì không thua gì một Phật, thì muốn rằng được sự kính trọng như Phật, chứ không phải rằng mình muốn giác ngộ như Phật nữa, mà muốn được kính trọng như vậy. Tại vì Phật lúc đó là vua chúa Tằng Bà Tha La Ba Tư Nặc rồi, các vua chúa đều cũng quỳ dưới chân lại lục, ông này muốn như vậy, thì điều đó có nghĩa rằng là chôn trong bao bố mà đặt tới cái thần thông như vậy thì vẫn còn bị vị ngọt của thiền định nó quyến rũ, từ cái vị ngọt của thiền định nó gọi rằng đó, nó biến ra cái mùi đời, nó gọi là mùi tục lỵ đó, mùi tục lỵ lửa tê tân khổ ấy, đường thế đồ gót rõ kỳ khu ấy. Là cũng đề bạc đánh khỏi. Thì trong cái trạng thái thiền định như vậy, tôi nói lại nè, thì các vị đã bắt đầu quan sát sắc đó là gì. Thì cái sắc đó ấy là gọi là bằng cái ngoại quan như vậy, ta cảm giác cái sắc đó, từ đây định nó đúng hay sai, mà chúng ta chưa đạt tới cái mức đó, cho nên chúng ta quan sát cái là hữu vi vô vi, nhưng mà nó vượt ngoài khả năng, nó bằng suy luận mà thôi, cũng như chúng ta là không biết trên đất nó quay được, không thấy được, nhưng mà mình thứ nhất là mình nghe người ta nói như con nít mới lớn lên, nghe bố mẹ thầy giáo nói từ khi mới đi một bè là biết trên đất quay, thì tự nhiên biết nó quay, không cần tính toán, mà không cần cãi. Nhưng mà chắc chắn khi biết đó là cái biết do đâu, do bởi cái ảnh hưởng phân biệt, tức là ảnh hưởng của truyền thống của xã hội chung quanh, cái lên ý thức một cái hình ảnh rằng cái đất quay, và nó nghĩ rằng quay, và cuối cùng sống bằng hình ảnh, cái lớn bằng hình ảnh đó, cho rằng cái suy nghĩ mình là thật, cái đất quay là như là một cái thật, vì sao? Vì nó có trước khi mình suy nghĩ, và từ đó ta cho rằng là cái mà đứa bé mà từ nhỏ tới lớn lên chúng ta đấy, hồi con nít mình tới bây giờ đấy, biết rằng trên đất nó quay mà không cần bay ra khỏi trên đất, không cần lên phi thuyền, cũng không cần bằng Kha Luân Bố Christoph Colomb mà đi quanh trên đất mà biết rằng nó tròn hay nó méo, mà tự ngồi bằng cái viết, không bằng viết, bằng nghĩa là bằng thấy đi qua đi lại thôi mà biết rằng nó tròn, không cần chứng minh. Cái biết đó là do di truyền của xã hội để lại. Mà di truyền thì thấy rằng ta mới sinh ra biết rồi, thì trừ chỗ này lên một bậc, rằng vậy ta sinh ra có thượng đế đặt ra trong óc chúng ta một cái khả năng tiên thiên, tức là a priori, biết trước, khả năng tiên thiên rằng là sinh ra là biết cái đất tròn, không cần suy luận, thiệt ra không cần kinh nghiệm mà vẫn biết cái đất tròn, đó là khả năng tiên thiên, mà do đâu có tiên thiên, đó là do thượng đế đặt ra. Nhưng mà chúng ta biết là ngày nay cái trình tạng cái biết mà tiên thiên trên đất tròn đó là tiên thiên thật đấy, sinh ra là biết liền. Con nít mà bây giờ mới có 4-5 tuổi mà nó mới lên nó học lớp 3, lớp 1, lớp 2, nó đất tròn nó biết liền, cãi nó trên đất vuông nó cãi liền, và nó chắc chắn là trên đất tròn, nó trên đất xuất hiện trong con mắt nó, trong ý thức nó, đất nó tròn và nó quay. Những quay cỡ nào mình không biết, thiệt ra mình không trở lại cái tuổi trẻ, tuổi con nít để mình biết được, nhưng mà có thể suy nghĩ như vậy đi. Thì đây cũng vậy, chúng ta không biết cái khả năng như thế nào, thì nếu mà nói theo duy thức thì cái này là thực ra đó là một cái tập khí di truyền trong nhiều đời nhiều kiếp, từ khởi thì vô minh mà chúng ta không biết được cái quá khứ nó là cái gì, vì chính là chúng ta đang sống trong bóng tối và những cái nó che mờ, cái đánh lừa bởi cái mắt tai mũi cả cái ý thức, cũng như khi chúng ta suy nghĩ đây này, ngay bây giờ này không ai học, không ai thấy, mà cũng chưa bao giờ tận mắt nhìn, vẫn biết trên đất quay, tròn và quay, và không thể cãi được. Mà cái đó là gần như là đương nhiên, mà chả thấy, chả biết tại sao ta hiểu như vậy. Nhưng mà cái đó nó di truyền, cũng hiểu di truyền trên đời nào, là một cái cơ cấu tâm lý mà chúng ta không hiểu được. Thì ngay cái này hiện tại này, cái bờ mé trong hiện tại này, và cái giờ đầu tiên chúng ta sinh ra đời, mà còn không hiểu được, không có cái khả năng lý trí nào mà có thể nhớ được cái ngày đầu tiên mà chúng ta mới quậy trong cái bụng mẹ như thế nào, không bao giờ nhớ được. Vậy thì cái quá khứ cũng đừng có mong mà nhớ được cái quá khứ, mà không nhớ được cái quá khứ tối sơ tối tận cùng với quá khứ, thì cũng đừng có mong rằng chúng ta biết cái vũ trụ này như là thấy cái xoài trong lòng tay, và chúng ta biết rằng cái biên giới vũ trụ nó tới đâu, cái đó chỉ là giả thiết. Thế đó là tức là cái giới hạn của trí năng chúng ta, ngay trong 40 năm, 50 năm, 60 năm mà chưa vượt qua nổi, tức là vượt cái giây phút đầu tiên mà chúng ta đang thành cái con nòng nọc, chúng ta đang là con nòng nọc ở trong người, đang trở thành con nòng nọc, không nhớ được mình con nòng nọc như thế nào. Chỉ nhớ rằng khi mà chúng ta biết là nếu mà con trai thì nhớ được khi chúng ta đuôn lộn với thiên hạ, nếu mà con gái thì biết rằng nhớ chỉ nhớ khi mà chúng ta đánh bi, đánh chơi thẻ là vậy đó, thì không nhớ gì xa hơn nữa. Vậy thì lấy đâu mà suy luận biết rằng là xa nữa, xa cái chuyện di truyền, mà di truyền đó có thể đúng có thể sai. Nếu mà cách đây mà mấy chục năm là những cái định luật của Newton mà chúng ta học thì chắc chắn là đúng, mà bây giờ nó không còn đúng nữa. Rồi 100 năm sau nữa thì những cái mà chúng ta hiện tại đã biết về thế giới, biết cái gì là vũ trụ, nó cũng có thể sai nữa. Nhưng mà tất cả cái sai đúng chúng ta biết có một cái là chúng ta thấy rằng là cái giới hạn là không sai được, mà cái đó không ai biết được cái gì. Thì bây giờ nói tóm lại là cái gì, thứ nhất là cái khả năng chúng ta giới hạn dù rằng là mình có thể biết được bằng suy luận, biết được ngồi một chỗ mà thấy xe lửa chạy, biết rằng cái xe lửa nào chạy, hai chiếc xe lửa biết cái nào chạy, cái ngoài lề, cái ngoài cửa sổ cái xe lửa chạy hay là cái xe lửa chúng ta ngồi đang chạy, chứ con mắt thì không biết được. Nhưng mà đó là bằng lý trí có biết rõ rồi. Xa nữa là biết rằng ngồi một chỗ biết bất động, cái cây trước ta rất thẳng, cây này là dài là 100 mà thẳng băng, biết cái đất, cái cây này nó cong, những cái thẳng, cây mà chúng ta thấy đó, đo từ 100 thước á, cũng những trăm thước mà đo cả một cây số nữa, biết rằng nó cong, mà cây số thì xa quá không thấy được, chỉ có 100 thước thôi, may ra con mắt thấy cái đầu này cái đầu kia, biết chắc là thẳng băng. Nhưng mà đến cộng lại, cộng trừ nhân chia không, cái cây này nó cong do có thẳng. Cái nhìn cái này ta gọi rằng là bằng ý thức, nhưng mà cái ý thức này nó không có đầu, không có đuôi. Mà cái gì không có đầu, không có đuôi thì chắc là sai rồi. Đấy, thì đây là biết giới hạn của ý thức, và tất cả những cái gì chúng ta thấy đều là giả thiết. Nhưng mà giả thiết nó gần chân lý hay không, để dần tới chân lý không, đó là vấn đề. Cái giả thiết nào mà từ giả thiết đó để cuối cùng chúng ta đi tới chân lý thì chúng ta mới hy vọng. Thì đây là cái quan hệ biên giới giữa hữu vi và vô vi. Tôi muốn nói biên giới hữu vi vô vi. Tất cả những cái gì chúng ta thấy và suy luận, hữu hình, vô hình, siêu hình, tất cả đây là suy luận từ cái hữu vi. Có nghĩa rằng chúng ta biết cái đất tròn, cái đất quay, cái đất vuông, cái đất méo đều từ cái suy luận trực giác, từ cái mắt tai mũi lưỡi. Rồi chúng ta kết lại tính toán ra được. Thật sự ra Copernic hay là Galileo biết trên đất tròn, tức là từ Copernic, vì ông tính toán những cái điểm, những điểm thiên văn, là căn cứ đó những cái khảo sát thiên văn từ cái điểm này, cái giờ này ta đo được bao nhiêu, giờ kia đo bao nhiêu, tại sao nó khoảng cách này như vậy. Ông tính ra được cái cung, cung có một vòng tròn, xác định rằng vậy những điểm này phải nằm trên một cung có một vòng tròn, hai điểm này không phải hai điểm trên một đường thẳng, hai điểm trên một cái cung có một vòng tròn, thì từ đó biết rằng vậy thì trái đất nó phải là tròn. Suy luận, nhưng mà suy luận này nó đúng, đúng trong cái gì nó suy luận từ con mắt của chúng ta nhìn thấy, mà con mắt này nó kết quả từ nhiều đời nhiều kiếp di truyền. Sinh ra con người thì con mắt phải như vậy, thấy theo kiểu con người. Nếu chúng ta với sinh làm con cá thì với cái cấu tạo của cái con mắt, chúng ta sẽ thấy như một con cá, không thấy như con người được. Nếu kỳ cùng chúng ta sinh làm con mọt thì chúng rất tiếc là trong này chưa ai đã từng là con mọt, chưa ai từng là con cá là thế nào, con mọt là thế nào. Điều mà chúng ta có thể luận được là nó không giống như chúng ta. Mình thấy cái cây trước mắt, con cá nó không thấy đó là cái cây, con mọc hay là cái cây. Mình thấy cái hoa và hoa huệ đỏ nó đẹp, mọc không thấy như vậy. Cái hệ đối chiếu, gọi là hệ thống đối chiếu, reference system, cái đối chiếu hệ quy chiếu, thì cả chúng ta thấy nó chỉ hạn chế mà không đúng tuyệt đối. Điều nó trước hết nó từ kinh nghiệm giác quan, kinh nghiệm chúng ta nhiều đời, không phải đời nay. Thì người thì đây thì chỉ có thể dựa vào một cái nữa, là nếu mà chúng ta tin vào cái chuyện luân hồi nhân quả, thì khi mà chúng ta sinh vào con người cứ gọi rằng là phát triển theo nhiều đời, thì và có cái luật nhân quả, luật luân hồi trong cái chuyện phát triển từ con khỉ thành con người đó, nó biến đổi, từ biến đổi ý thức trong di truyền lần lần nó biến đổi lên tới thành con người. Thì trong cái sự biến đổi như vậy, biến đổi luôn cả cơ cấu của ý thức, nó biến đổi con mắt, biến đổi cơ cấu ý thức. Trong này tất nhiên là học duy thức, thì về những cái tâm lý giống duy thức thì chúng ta có thể có những cái giải thích về cái này, nhưng mà xa lắm, mà dọc thêm cái đó thì xa quá. Nói chung là nói về cái đó thì nó cả 4-5 năm trời, may ra mới có thể hiểu được cái phần này. Thành ra là tôi cũng có khả năng nào mà nói hết được, thì quý vị cũng tạm thời cứ hiểu như vậy. Tức là cái di truyền chúng ta từ đời như kiếp, di truyền đó qua chính cái nghiệp lực của mình, và giúp, vì không có cái nào đơn độc được hết đó, nó cấu tạo thành cơ thể như vậy, chúng ta không thể nhìn khác đi được. Nếu mà giả thiết rằng chúng ta mà có nhớ được kiếp trước đi, mà đầu thai làm con cá, mà nhớ rằng kiếp trước mình là con người, thì chị thấy rằng vậy kiếp trước, bây giờ chúng ta chỉ thấy toàn là nước, ở dưới này chả thấy gì hết, nhưng mà chắc chắn trên chỉ có nhà, có cửa, có chim bay, có chim bay, rồi là có thú chạy, còn dưới này không có gì cả. Thì đây là những cái mà nếu mà chúng ta làm con cá, mình nhớ là kiếp trước, và từ đó mình có thể suy luận được, nó chỉ tiên thiên trong đời này. Đối với vô lượng kiếp trong cái luân hồi vô tận thì nó không là tiên thiên. Đây là một cái câu nói này, tất cả khi mà trong chúng ta mà còn cái tâm còn hữu lậu thì cả gì cũng hữu hết á, cũng như tâm chiêm bao, mình thấy tỉnh ngộ nhưng vẫn là chiêm bao, mộng trung ngộ, mộng trùng mê mộng, tỉnh mộng trong chiêm bao vẫn là giấc mộng. Cái người nào tỉnh chiêm bao họ thấy cái này rồi, nằm trên bao thấy cái tai họ giống như sợ có giật mình tỉnh dậy, mừng rỡ, à, cái này chỉ là chiêm bao mà thôi, chứ nếu không chiêm bao thì chắc là mình đã mất mạng rồi. Cái nằm ngủ tới sáng như mình thức dậy thì cái giấc thì té ra là chúng ta đã thấy hai lớp chiêm bao, cái mừng kia, cái sợ kia cũng là đang thức. Đấy, cái này là tỉnh hay mộng chưa biết, còn cái tỉnh nào nữa không chưa biết. Nhưng mà đều chúng ta thấy hai cái điểm, hai tỉnh rồi mộng rồi tỉnh, tỉnh rồi á là tỉnh nữa, thì ba bốn lớp chiêm bao, cuối cùng á mình đây mình thức dậy, chúng ta ngồi uống cà phê ăn sáng, nghĩ là chuyện hôm buồn cười, không biết rằng là con bướm mộng thấy mình là trăng châu, hay trăng châu nằm mộng thấy mình là bướm. À, ông đặt câu hỏi, rồi người sau ta còn thêm đuôi nữa. Thế mà con bướm nằm là con bướm thì hạnh phúc thay cho tăng châu. Cái này vì sao? Vì không cho rằng là con người là hung ác, xấu xa. Ông vua nằm trên bao, thêm tự nhiên thành ông mày, khổ thay cho ông vua. Vậy nhưng mà chả biết ai là mộng. Thế này trong đời sống, kinh nghiệm vẫn như vậy. Thì tất cả những cái gì chúng ta thấy đều là mộng hết. Vậy thì làm thế nào thấy sự thật? Thì vẫn có cách phải làm để thấy được cái sự thật. Đây là một quá trình mà là thay đổi cơ cấu của thân tâm bằng cái kỹ thuật của thiền định. Làm thế nào thay đổi được kỹ thuật thân tâm thì người ta tin có thể thay đổi được. Bởi vì từ khi mà chúng ta thấy là một cái sắc trước mắt, khi nhắm mắt lại một thời gian sau, thấy đó chỉ là luồng ánh sáng. Ánh sáng cực kỳ, ánh sáng là tới cái tốc độ tận cùng nữa. Tốc độ mà nói rằng trong một giây là 3 triệu km, không biết cái này là có thể là chưa tới tận cùng ánh sáng, mà chỉ trong mức đo đạc và suy luận cái ý thức này mà thôi. Còn ánh sáng tốc độ trong cái tồn tại thực tế của nó còn vượt qua cái giới hạn này nữa. Nhưng mà khả năng của tư duy đo đạc cái ngừng thải, theo kiểu như khoa học hiện đại nó chỉ mới cỡ đó là hết. Nếu mà chúng ta huấn luyện ý thức mình, có nghĩa rằng là khi mà cái thân nó ngồi một chỗ nó bất động, rồi các quan năng tai mắt mũi lên lắng xuống tới độ cái tiếng động bên ngoài mình cũng nghe, không nghe tuyệt đối không nghe gì cả, rồi tất cả nó lắng xuống, lắng tới cái mức sâu thì ý thức nó cũng lắng theo, lắng tới độ mà chúng ta thấy rằng thế giới nó ngập tràn chỉ là một ánh sáng. Nhưng mà chắc chắn là mình không nhầm lẫn, vì mình đi theo ánh sáng đó có thể tránh được cái này tránh cái kia và không bị đụng chạm về cái gì, chứ không phải nói rằng mình ảo tưởng đấy là ánh sáng, tức là con mắt mờ đó, đi đụng cột nhà, thấy trước mắt ánh sáng, nhào tới đụng cột nhà, đụng vách tường, thì đó là cái ảo giác. Còn đây là thực tế, là đi xuyên suốt, không có gì cản trở, mà là vận thần thông du hí tam muội đi châu vô cả 3.000 đại thiên thế giới mà không gì cản trở mình được. Đó là cái mắt ánh sáng. Nhưng mà sao cái này chỉ là ảo tưởng của chúng ta mà thôi, ngay cả cái thiền định mà các bậc nói rằng chưa tới thánh giả mà chúng ta còn không hiểu được thì cái thực sự cái vô vi là cái gì, đây là khó. Tất nhiên là vẫn có cái cách biến đổi từ từ, thì trong cái cách mà người ta gọi huấn luyện huân tập á, làm thế nào, chữ này hơi khó, tôi nhắc nói sơ sơ một chút để rằng chúng ta biết rằng có như vậy không, mà mình làm tới đại vì những cái từ ngữ như vậy đặt ra để gợi ý. Thì nói rằng chúng ta nghe Phật pháp, pháp đó gọi là đẳng lưu chánh pháp, từ cái đẳng lưu chánh pháp đó huấn luyện huân tập vào nhĩ căn, tức là biến đổi nó bằng cái lỗ tai, bằng âm thanh. Từ cái âm thanh đó, khi mà nó biến đổi có nghĩa rằng là chúng ta suy nghĩ những cái này thì âm thanh nó biến đổi là cái gì, nó biến đổi ý thức, mà ý thức nó tác động, nó biến đổi luôn cái sóng não trong á. Cũng như chúng ta nghĩ tới cái từ bi quán á, nghĩ tới yêu hay ghét, mà khi thì nó sóng não nó dao động. Cái này là ta làm thí nghiệm rồi, những cái lạc ma mà đưa một cái, đưa về cái máy mà để thí nghiệm mình đấy, rồi nó ra là nằm trong cái máy rồi, mà ông ta là cầm cái điện thoại cầm tay đi theo mà báo thảo cho người thí nghiệm biết rằng là ông đang nhập vào cái thiền gì, là tôi đang khởi từ bi quán và thấy sóng não dao động khác thường liền, và biết liền, và đo những cái người khác khi họ nghĩ những ý tưởng như vậy mà không có thiền định thì nó dao động cỡ nào. Thì sóng não dao động đây là một cái sóng vật chất, nó tác động đến xung quanh, tác động đến xung quanh được. Thế đây cũng vậy, khi mà người ngồi thiền định cũng vậy, đạt cái ý thức nó lắng xuống, nó lắng xuống thì nó làm dao động cả cái gọi là cái từ trường xung quanh mình, cái sóng não nó dao động. Mình chỉ đo được sóng não nhưng có thể cảm cái từ trường xung quanh nó dao động. Nó dao động có nghĩa rằng khi vật chất từ bên ngoài nó xuất hiện trong cái từ trường của mình thì nó bị biến đổi. Ngày nay chúng ta có cái từ trường ở ngoài, cái ánh sáng đập vào con mắt nó đi lọt qua cái từ trường, nó bị biến đổi, không thật nữa. Nó lọt qua cái từ trường của cái chúng ta, nó gọi là trong xung quanh nó có một cái field, magnetic field, những cái từ trường á. Nó sẽ thêm thú lực vô độ cái từ trường thật như ngoài rõ hơn. Từ trường ý thức họ biến đổi, ý thức biến đổi đi là các trạng thái ngàn ý thức họ tu tập huấn luyện từ cái lưu tâm pháp để thấy được cái vô độ phát sinh, làm cái thức mình nó lắng xuống rồi những vô độ từ đó mình suy luận về các học thì có nghĩa là phủ định. Lúc nào mà không còn gì để phủ định được nữa, gọi là cái tuyệt đối không, không còn gì để phủ định được nữa, thì lúc là một sát na vào thánh đạo nó phát sinh, thì pháp vô vi xuất hiện, thì đó là vì đó là một vị thánh, bắt đầu là vị thánh. Cái gọi là nhất thiết thiền thanh giai dị vô sát như hiểu sai biệt, lúc đó phân biệt được người thường là phàm thánh. Đây là dùng chữ sai biệt trong cái nghĩa la thập. Từ đó chúng ta biết một vị từ vị phàm phu trở thành thánh. Nhưng mà người này có tướng tả sa môn này một cái phong cách nó kỳ lạ, thì đi theo để hỏi, cuối cùng hỏi ông này nói rằng tôi mới theo tức tu hành chỉ được bao nhiêu, chỉ biết được cái câu này cuộc chuyện liền. Và sư huynh bữa nay gặp căn, tức là cái cử chỉ mắt tai tất cả thay đổi, thực sự là người thường thay đổi được. Nếu mà chúng ta gặp ngài xa thì phút đó chỉ thấy là một đạo sĩ, là một đạo sĩ, mà đạo sĩ là thanh niên chút đã, chắc mấy bấm mấy tuổi, hai mấy tuổi gì nữa, thanh niên chứ không, nhưng với con mắt cả hơn chút như một kiện liền đã có tu tập, thấy nó lạ, con người nó có gì xuất hiện nó khác, có nghĩa rằng mà thánh giả đó, tức là pháp vô vi nó xuất hiện trong cái này, nghe cái này mà trong một cái thoáng chốc thay đổi cơ cấu thân tâm liền, pháp vô vi xuất hiện. Thì những người nào có mắt tinh vi bắt thánh giả đó, nghĩa là khen cho con mắt tinh đời mà anh hùng đoán giữa tầng ai mới già, thấy một ăn xin ăn mày đi vắt vơ vẩn, nó biết đó là một vị anh hùng, biết đó là một hoàng đế tương lai. Chỉ có là nghĩa là ông tướng số vi tinh vi mới nhìn thấy được, còn ngoài đó thì thấy chàng say rượu là biết say rượu, mà thì biết một chàng lêu lỏng biết lêu lỏng, chứ không thể biết được đó là một cái gì, một cái hoàng đế tương lai mà oai vệ mà ngự trên cả mà thiên hạ được hay, khó mà biết lắm. Đây cũng phải thấy được bậc thánh đi giữa đường, không dễ thấy. Cái người đi trước mắt mình, đụng đầu đó, mình biết ông đó là thánh hay là phàm, thì làm sao biết pháp vô vi, hữu vi là gì? Đây là cái chữ vô vi đây, vô vi là vậy đây. Nhưng mà cái ý nghĩa vô vi đó, nhưng bây giờ hiểu cái vô vi nữa nhé. Thì trong để hiểu vô vi, làm thế nào chúng ta từ đó để hiểu? Thì cái câu mà cái chỉ có tường hỏi đó, trạch diệt đó, thì chỉ này học thì đi lại qua đi ha. Tức là theo cái tốc độ ánh sáng đi lại trước cái mà mình nói tới. Thì trong cái vô vi để có thể hiểu, thực sự để hiểu vô vi, cái phương tiện gần nhất là hiểu được cái hư không vô vi. Hư không, akasha thì mình hay gọi là space, không gian. Nhưng mà chữ này không của space. Này không gian, hư không vô vi, tức là không gian gọi là. Nhưng mà không gian này nó xuất hiện trước mắt chúng ta, nó có hai mặt. Mình cứ gọi là hai tầng đi. Cái mà chúng ta thấy gọi là cái hư không trước mắt chúng ta, có mắt thấy được hư không đó là hư không hữu vi. Hư không đó, không đó cũng là gọi là không giới. À, cả xã đa tu, a ca sa đa tu hư không giới, tức là the element of space, là yếu tố, nó là hư không. Hư không giới đây là một cái phần của vật chất, nó là một meta, nó là vật chất. Con mắt có thể thấy được, thấy bằng cách nào? Cái vách tường kín mít, chúng ta không thấy gì cả. Mở cửa sổ ra, thấy một khoảng trống. Rõ ràng chúng ta thấy một khoảng trống mà chúng ta biết không gian. Giữa hai cái điểm, hai cái thành, thành cửa sổ, bên này có bên kia có một khoảng trống. Mà tùy theo khoảng trống, chúng ta có thể nhìn nó ra ngoài xa, ngoài kia. Từ khoảng trống này, cách cái khung cửa ra xa ngoài kia, không biết bao nhiêu cây số, có một hòn núi. Vậy thì giữa cái số này với hòn núi kia có một khoảng trống nữa. Chúng ta thấy có một không gian ở đây ba chiều. Thì nếu tưởng tượng thế, ngồi trên váy vẽ, vẽ một chiều này, vẽ theo cái đường thẳng, đường vẽ xoay lung tung, bằng ý thức cho tưởng tượng, thì không gian E là không gian nhiều chiều, một không gian đó gọi là không gian vector, nó chạy tung lung chiều trong đó, tức là bằng lý luận. Còn cái con mắt chúng ta thấy chỉ có ba chiều, chiều thứ tư không thấy, chiều thứ năm không thấy. Làm toán chúng ta thấy có nhiều chiều, gọi là không gian nhiều chiều, không gian vector, nhiều chiều trong đó. Thì bây giờ gọi rằng là cái không gian này thực sự đó là không gian chúng ta thấy bằng con mắt. Nhưng giữa cái có hay không, tối hay sáng, không gian kia nó có màu sắc. Vì nếu có mặt trời thì trước mắt chúng ta là một khoảng từ đây tới hòn núi kia, nó sáng trưng. Mà nếu không có mặt trời, không thấy gì cả. Mở cửa sổ ra cũng thấy, nhưng mà đó là khoảng không gian. Đóng cửa sổ lại không thấy gì cả, chúng ta biết không còn không gian nữa, mất. Tức là không gian nó có xanh có diệt. Mở cửa sổ ra chúng ta thấy trước ta một khoảng từ cái thành cửa sổ này, từ qua cái thành kia nó có một khoảng trống, từ khoảng trống này á cách xa người kia là có một hòn núi, nhưng giờ đó còn khoảng trống nữa, thấy là ba chiều không gian. Đóng cửa sổ lại nó biến mất, vậy không gian này có xanh có diệt, không gian đó là không gian hữu vi. Nhưng mà suy luận thêm bậc, đây là bằng ý thức mà vượt qua cái ý thức. Thì chúng ta biết, thấy này, con chim nó bay trên trời, con chim nó đang di chuyển trên trời, nó di chuyển từ điểm này qua điểm kia, là một cái. Nhưng mà thực sự ra là nếu trước mắt con chim, thì chúng ta dựng lên vách tường, nó đụng vách tường, nó bay được nữa. Vậy là con chim nó vẫn bay trong cái không gian, mà không gian đó là không gian hữu vi. Nhưng mà nghĩa là chúng ta cứ giảm lực từ con chim tới bằng hột cát. Tức là trong con chim đó nó có những cái vi thể nó bằng hồ cát, từ hồ cát nó tới hồ cát nhỏ nữa, những cái vật này. Nhưng mà những cái vật này tồn tại theo quy luật chúng ta suy luận không có cái nào đứng im. Con chim nó đứng một chỗ, mà trong tất cả các khối vật chắc nó đang di chuyển, nó quay vòng vòng trong đó. Vậy thì vật này nó di chuyển luôn luôn, di chuyển từ điểm A qua điểm B, nó luôn luôn di chuyển từ điểm này qua điểm khác, không bao giờ đứng im. Thì việc có cản trở không cản trở nó vẫn di chuyển. Bây giờ cái vách tường trước mắt chúng ta, chúng ta có thể đóng, có thể mở. Nhưng mà cái đóng, cái mở này để thấy rằng là có sinh có diệt của không gian. Nhưng mà làm sao chúng ta đóng được, làm sao chúng ta mở được? Vậy là phải mở, đóng, mở trong cái không gian. Mà không gian này vượt ngoài mắt tai mũi lưỡi không thể thấy được. Và ý thức chỉ suy luận chứ cũng không bao giờ thấy được. Không bao giờ thấy được. Khi chúng ta nghĩ rằng trước mắt chúng ta là khoảng không, thì khoảng không đó phải có điểm. Tức là từ đây tới đó nó có 2 điểm, 3 điểm, 4 điểm, 5 điểm. Trong mắt xuất hiện có những điểm cố định. Nó xuất hiện trên một cái hệ tọa độ. Chúng ta nói rằng đây là khoảng không, thì khoảng không nó phải xuất hiện trong một cái hệ tọa độ. Hệ độ vuông góc hay hệ tọa độ 3 chiều hay 4 chiều. Hệ tọa độ cực hay hệ tọa độ tròn hay hệ tọa độ trụ. Trong một cái hệ tọa độ. Chứ không thể không được. Nhưng mà chúng ta biết rằng tất cả hệ tọa độ này nó có thể tồn tại được, mà vượt ngoài cái ý thức, nó phải có một khoảng không gian để cho các cái vô vi, chứ không biết thực nó có hay không, nhưng biết chắc rằng là nó phải có tồn tại cái vật như vậy, nó không sanh không diệt. Thì gọi là vô vi là gì? Tất cả cái sắc pháp tồn tại đều nó di chuyển trong không gian. Nếu không có không gian vô vi thì nó không di chuyển được, bởi vì con chim nó di chuyển đụng vách tường nó đứng lại, đó là không gian hữu vi. chúng ta mở cửa sổ ra thấy cái hòn núi, đóng cửa sổ là hòn núi biến mất, hòn núi bị cản trở với cái tầm nhìn của cửa sổ. Nhưng mà chúng ta đóng được, mở được, con mắt từ đây nó đi tới cái cửa sổ, hay là từ tới hòn núi, hay là cái hòn núi từ khi đi vào con mắt nó di chuyển một cách tự do tự tại, nó phải có một khoảng không cho nó di chuyển. Mà nó di chuyển đã thật sự, nó di chuyển từng cái đơn vị nhỏ, từng yếu tố rất nhỏ, mà nó di chuyển liên tục, thì phải có không gian vô vi. Thì cái đây chúng ta hiểu rằng có cái vô vi. Mà vô vi đó nó ở đâu? Nó bao gồm, nó không có biên giới, không có giới hạn, không có tầm mức. À, là cái không, cái vô vi nó bao la. Mình tưởng tượng ra, cái vô vi đó là gì? Vô vi đó là niết bàn giới. Nó không phải là một cái hư vô. Trong kinh hay diễn tả, vô vi giới và niết bàn giới, à, hư không giới và niết bàn giới, vì đó là hư không vô vi. Vô vi là niết bàn. Nhớ rằng là hiểu vô vi tức là niết bàn, định nghĩa tâm cái quy cùng. Vô vi là gì? Vô vi niết bàn. Niết bàn là gì? Niết bàn, cõi niết bàn gọi là niết bàn giới. Nibbana dhatu, niết bàn dhatu, niết bàn giới, niết bàn dhatu. Đây giới. Thì nhớ chữ giới dhatu nó dịch element, chữ này dịch sạc nghĩa đấy. Mà nếu hiểu element theo nghĩa gốc của tiếng Phạn đấy, à, tiếng Tây Tạng á, à, quên, tiếng là tiếng Hy Lạp á. Thì element này nó gần như chỉ xít đến tiếng Hy Lạp á. Thì đa tu, niết bàn giới, nó là một đa tu, là một element, thì nó như tất cả các element khác, tất cả yếu tố khác. Đây là một cái tồn tại thật sự, nhưng mà tồn tại nó không đụng chạm bất cứ cái gì, và nó làm nền tảng cho tất cả một cái tồn tại khác, như hư không vô vi, như hư không. Không có hư không thì sắc pháp tồn tại được, nhưng mà ngoài cái sắc pháp này còn cái ý thức, cái tâm pháp nữa, và niết bàn đã cái tâm. Ngày nay chúng ta ý thức suy nghĩ được, chúng ta ở đây nghĩ của bên Mỹ, nghĩ lung tung, nghĩ quá khứ, 100 năm, 1000 năm về trước, 1000 năm về sau, cái ý thức nó di chuyển trong sử, nó di chuyển trong cái rìa vũ trụ không gian, nó di chuyển được, rõ ràng ý thức nó di chuyển. Nó di chuyển về ở đâu? Cái bên ngoài nó bị cản trở, nhưng bên trong nó di chuyển tự tại. Cái bản chất để cho nó di chuyển được, phải có một cái tự tánh cho nó giúp để nó có thể di chuyển được. Cái bản chất đó chính là vô vi, ta gọi là thể tánh á. Cái thể tánh của chính nó là vô vi, mà vô vi đó chính là niết bàn, nó gọi là niết bàn giới vô vi. Cái này khó nha, các pháp vô vi đó, thì niết bàn tức là vô vi. Nhưng mà để hiểu thêm vô vi này, niết bàn này, thế kinh nói rằng niết bàn là gì? Thì nghĩa hỏi Xá Lợi Phất, hỏi thưa tông hiền giả Xá Lợi Phất, niết bàn là gì? Xá Lợi Phất nói niết bàn giới là một cái thế giới, trong đó cái tâm của cái tâm thức không còn tham sân si. Nó định nghĩa như vậy đó. Thì nó không tham sân si là chúng ta chỉ biết như vậy thôi. Chúng ta có tham sân si nhé, cho rằng là niết bàn không còn tham sân si. Vậy bây giờ người không tham nữa, thải ra một đống vàng tỉnh bơ đã hết tham chưa? Chúng ta cho hết tham rồi. À, nói vậy chứ mà lấy cái kim chích vào cái tay một cái, đau và lấy tay vuốt. Đau thì phải lấy tay mà vuốt, tức là còn muốn không đau, còn muốn cảm giác nó thoải mái, tức là vẫn còn tham thôi, không thể hết được. Cái này hơi khó đấy, khó hiểu đấy, cứ thử là biết. Rồi suy luận giữa tham và không tham thì mới biết được. Cứ lấy kim chích thử vào tay mình, khi nó đau một cái là có cảm giác muốn nó không đau và muốn nó mà thoải mái, nên là sờ tay vào lửa nóng tự nhiên cảm giác là muốn là mát, tức là luôn luôn vẫn có cái ước muốn, nghĩa là duy cái ý thức nó vẫn phóng tới một cái đối tượng nào đó ngoài chính nó để tạo được cái cảm giác an và thoải mái. Vậy thì ý thức nó vẫn điều động bởi cái tham. Mà tham này không phải là cái tham tiền bạc, tham nên chúng ta tưởng nữa, mà tham đây là bản chất của cái sự vật luôn luôn tìm tới một cái gì hòa hài kết hợp cho sự tăng ích, tức là lạc thọ, cảm thấy lạc thọ. Cái tham này cho tới mức đệ tứ thiền, cho tới phi tưởng nó vẫn còn, mà chúng ta chưa đạt tới cái mức này. Chỉ có biết chúng ta tham theo vía hàng ngày, tham danh, tham lợi, tham ăn, tham uống, tham nhìn, tham nghe, rồi mấy cái tham bình thường này thôi. Chứ đạt tới cái tham của một người mà chôn dưới đất mà vẫn còn sống, chôn 100 ngày vẫn còn sống, chúng ta chưa biết cái tham này được. Cũng như cái người phụ nữ kia, người phụ nữ Việt Nam tôi không có tu thiền tu gì hết, là tự nhiên là nhịn ăn cả 3 tháng trời đó mà vẫn còn sống. thì chúng ta coi là người nó còn tham gì nữa, vì nó còn ham ăn nữa, cũng có gì khác, nhưng mà trong vẫn còn cái tham kỳ cục quan trọng nhất, đó là cái tham khác ai, là cái tham muốn sống, muốn ta còn tồn tại, không muốn chết. Cái người đó cũng như vậy ấy, mà có cái cây trên nhà rớt xuống cũng né qua một bên này, thì không ai dạy dột, chỉ có cây tự nhiên trên nhà rớt xuống đập đầu mà chết. Nhưng mà điều chắc chắn là đây phản ứng tự nhiên, cái cơ thể nó cần hướng tới một cái tồn tại bảo vệ chính nó, tức là còn cái tham. Nên nó còn một vị thánh giả cũng trốn tất nhiên, nhưng mà chắc mình biết rằng là vì đã tánh như vậy, không còn tham sân si, nhưng mà đó là không điều động bởi cái tham nữa, cái này là suy luận thôi. Ví dụ ngài Sa Lợi Phật đang ngồi một cái cây hòn đá rớt xuống thì ngài cũng tránh qua một bên, nhưng mà trong một vị thánh giả không còn cái tham nữa, tức là khác ai cũng còn nữa, vậy cũng còn tham sống, nhưng mà cái tham này là quy luật tự nhiên của vật chất, nó đụng tới thì cái này đụng tới cái kia nảy ra. Chúng ta liền hòn đá xuống đất thì nước nó phải chảy làm đôi thôi, nó cái bản chất của sự vật. Nhưng giữa hai cái khác của một phàm phu bởi vì thánh, chúng ta không phân biệt được, khó phân biệt được. Khác nhau chỗ một cái vị thánh ngồi khi cái hòn đá rớt xuống, một vị thánh né, và một tên ăn cướp nó né, hai người đều né hết. Nhưng mà cái né của một vị thánh và né của một tên ăn cướp, hai cái khác nhau. Một cái né vì nó cái bản chất tồn tại tự nhiên của sự vật nó như vậy, là vì tham sống sợ chết, hai cái nó khác nhau. Nhưng mà làm sao chúng ta biết được? Thì biết được bằng cái pháp vui mới hiểu được cái này. Nhưng mà đây chúng ta mới nói tới cái niết bàn giới là vô vi, hư không là vô vi, vì nó là một element, một cái yếu tố, nó như một cái hóa chất, cái này yếu tố, nhưng mà những cái hóa chất khác, những element trong cái hóa chất, hay là những cái chất nguyên tử của vật chất, vật chất này có thể là atom, một cái nguyên tử, hay là một cái quantum, một cái lượng tử, cái này bất cứ cái gì, nó còn siêu đẳng tinh vi hơn nữa, hay là chỉ là ánh sáng, thuần ánh sáng, tốc độ vượt qua ánh sáng, nếu mà bây giờ 300.000 km một giây mà nó vượt qua 300.000 này, nó lên 1 tỷ km một giây, thì chúng ta chạy hiểu được cái này là cái gì. Mà vượt ra ngoài cái biên giới đó nữa là cái nhất không hư không giới. Tới mức mà vận chuyển, tới mức không còn gì để vận chuyển nữa, nó bất động. Cũng như con số mà chúng ta cộng cho tới vô cực, infinity, thì lúc đó là cộng bao nhiêu nó cũng infinity, không còn cộng được nữa. Cái vô cùng cộng 1 nó vẫn là 1, infinity cộng với 100 nó vẫn 100, infinity cộng 1 triệu nó vẫn 1 triệu. Nhưng mà từ con số 1 cộng thêm 1 triệu là 1 triệu lẻ 1, số 2 cộng thêm 1 triệu là 1 triệu lẻ 2. Nhưng mà cái infinity mà cộng với 1 triệu nó vẫn là 1 triệu, tức là tới cái chỗ đó nó bất động. Ngày thì chúng ta có thể suy luận từng cái khả năng, nó không di chuyển, nó bất động, mà để cho mọi sự tồn tại trong đó. Thứ nhất là cái hư không giới. Tới đó là cái tồn tại cho mọi sự vật sắc pháp nó vận chuyển. Thì ý thức nó vận chuyển thế nào? Ý thức nó sanh diệt, mà sanh diệt thì nó cũng vận chuyển trong dòng thời gian. Thì nó vận chuyển trong cái gì? Trong cái niết bàn giới. Mà niết bàn giới này nói chung là hư không giới cũng là niết bàn. Nhưng mà niết bàn giới cũng là vô, niết bàn tất cả đều cái vô vi là niết bàn hết á. Nhưng mà đây chúng ta phân biệt vô vi với niết bàn giới để cho nên hiểu, vì niết bàn là không tham sân si. Vậy sao niết bàn giới là vô vi? Nói chung lại, tất cả những cái gì vật chất, cái tinh thần mà nó biến mất, tức là diệt, destruction, tức là một cái gì nó biến mất, destructive, disappearing, cái gì biến mất hay biến mất, một cái gì biến mất, ôi trời, nó đọc cái này, 2 chữ P, tất cả những gì đang tồn tại biến mất, không có chữ này diễn tả bằng sự diệt ra đâu, chỉ chữ diệt Niroda, nhưng mà những chữ này là tạm thời dịch vậy thôi, Niroda, cho nên khi chúng ta dịch có thể dịch extinction, hay extinction, diệt biến mất, giống như cái ngọn lửa nó tắt á, không biết đi đâu, ngọn lửa tắt, không bao giờ trở lại. Thực sự cái ngọn lửa chúng ta đang đốt cái đèn này, cái ánh sáng này, sáng chúng ta thấy trước mắt nó là một yếu tố vật chất, mà khi tắt một cái ánh sáng đi đâu, nó phải có chỗ đi, vì nó là vật chất thì nó phải có di chuyển, nhưng mà không biết nó đi đâu, ánh sáng nó mất hẳn, chúng ta không thấy được nữa. Chúng ta thấy được nữa, chúng ta gọi là biến mất, con mắt biến mất. Cũng giống như người đứng trước mắt chúng ta mở mắt ra, chúng thấy có một người, nhắm mắt lại, mở mắt không thấy nữa, chúng ta người đã biến mất. Nhưng mà con người chúng ta biết rằng đang đi đâu đó, mà giả thiết đó là đó là một 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 người cũng tiên có phép thì ông đang biến ông đi rồi chỗ đó từ mà mình không biết, hoặc là một anh lực sĩ đang đứng trước mắt chúng ta nhắm mắt lại đi, mở mắt ra nó chạy đâu mục tiêu, đó gọi là sự biến mất của sự vật ngoài cái tầm nhìn của chúng ta, mà biến mất một cái ngoài ý thức nữa, nó gọi là biến mất. Thì những cái biến mất này vẫn là biến mất ở tồn tại và không tồn tại giữa hữu và vô. Hữu và vô. Tất nhiên existing và non-existing. Existing và non-existing. Nó vẫn tồn tại giữa cái hữu và vô. Cái mà tồn tại đó và không tồn tại đó. Chưa phải là vô vi được. Tức là nó chạy đâu chỗ đó rồi về sau nó sinh trở lại. Tức là mình nhắm mở mắt ra, nhắm mắt lại, mở mắt ra biến mất chế tòa quốc bắc á mẹ, biến mất, thì nhắm mắt lại, mở mắt ra thấy đứng trước mắt, thì cái đó gọi rằng là có sanh có diệt, biến mất, nó có sanh có diệt. Chúng ta nhắm mắt lại, mở ra tự nhiên thấy con người quay đi quay lại, thấy nó biến mất, quay đi quay lại thấy nó biến nữa. Chúng ta biết rằng đó con ma đó có hai cái, một là con ma còn có một cái oan hồn nó chết, thì vậy thì nó đi đâu đó, nó biến hiện nữa, chứ không phải biến mất. Biến mất có nghĩa là ra khỏi cái phạm vi, ra cái phiêu, cái tầm nhìn của chúng ta, cái trường thị giác của chúng ta, chúng ta biến mất. Nhưng mà có những cái ảo tưởng, ví dụ chúng ta dụi con mắt, tại thấy cả một cái rừng hoa, người ta gọi rằng là bị quánh một cái bạc tai, cái nổ đông đóm, thấy là cả một cái rừng hoa trước mắt, nổ đông đóm trước mắt, thấy một cái rừng hoa đóm trước mắt, nhìn lại nó biến mất. Thì cái xuất hiện, vẫn có xuất hiện, nó biến mất, cái này hư vọng. Mình do ảo tưởng thì cái biến mất đó cũng chả phải biến mất, những cái này là xuất hiện biến mất do ý thức, do có điều kiện xuất hiện, có điều kiện và biến mất có điều kiện, có thể tái sanh trở lại nữa, quánh bật tai nữa, cái hoa kia nó trở lại nữa, nhưng mà dù ảo tưởng nó vẫn sanh diệt tái sanh trở lại. Cái này không phải là vô vi, cái nào diệt và không bao giờ tái sanh nữa ta gọi là vô sinh. Vô sinh, vô sinh trí, cái nhận thức được rằng cả mà biến mất không bao giờ trở lại nữa, cái vô sinh trí. Ở thế gian chúng ta không bao giờ thấy cái này, cái gì mất cũng có thể tái sinh trở lại, không cái nào mà mất mà không bao giờ tái sinh trở lại đối với chúng ta. Cái này là rõ ràng, nhưng mà không ai suy nghĩ được, chịu khó tập trung tư tưởng mà suy nghĩ thì thấy cái này. Trong cái ý thức chúng ta và suy luận cái cách nào nữa, biến mất nó vẫn có cơ hội trở lại, nếu đủ điều kiện nó vẫn tái sinh trở lại. Cũng như chúng ta là hoa đốm nhất thời, rồi hoa đốm có nghĩa là không từ đâu đến mà diệt, nó cũng đi về đâu thì có gần như là bất sinh bất diệt, nhưng mà thời đó quánh vào tai nữa thì nó sinh trở lại liền, tức là có điều kiện nó vẫn sinh trở lại. Nhưng mà khi mà diệt trong cái pháp vô vi mà diệt rồi, không còn điều kiện nào cho ta sinh trở lại nữa, không bao giờ, không bao giờ có điều kiện nữa. Thì đó mới là vô sanh trí, và chúng ta cái nhận thức được cái không sanh nữa thì vô sanh trí. Thì bây giờ các phiền não này nó sinh diệt trong chúng ta có điều kiện. Trong hiện tại chúng ta là người có tham sân si, nếu tu luyện tới mức nào đó thì thấy mình còn tham sân si, là bằng cái mức thiền định gì đó lên bóng trời, cái nóng trời đi, phi tưởng phi vi tưởng si cao nhất, thì những cái thiền phiền não này bị trấn áp mà lắng xuống, tưởng rằng là không còn, nó biến mất, không, nó ở đó và nó sẽ xuất hiện nữa, có điều kiện nó xuất hiện trở lại thì nó sinh trở lại. Tức là ông trời phi phi tưởng ấy, hết cái tuổi thọ rồi ông rớt xuống, thì tùy theo cái nghiệp báo cái gì nổi lên thì ông xuất hiện, thì ông rớt từ từ, hoặc rớt tõm xuống dưới cái thế giới này, hoặc rớt từ từ rớt xuống, cuối cùng vẫn chết này, thì mọi nó sinh trở lại hết á. Thì chúng ta suy luận từ cái hồ nước kia nó đục ngầu vậy đó, bây giờ tạo thế nào biển im sóng lặng, gọi là hải yến hà thanh ấy, chiếc hồ nó trong veo, tất cả cái bụi bặm nó lắng xuống, vì nó không có sóng, không có gió gì nữa hết á, thì nó phải lắng thôi, nó từ từ nó lắng xuống, không một năm thì cũng hai năm, không hai năm thì cũng ba năm, đừng có cái gì nó vây quanh quanh nó, thì nó sẽ lắng xuống, lắng xuống thấy nó trong, nhưng mà tất cả những cái này không biến mất, nó chỉ biến mất trên mặt nước, mà nó chìm tận xuống dưới đáy nước, nếu mà lớp dưới một lớp đá thì nó chìm tận xuống dưới lớp đá đó, nếu mà cào cái lớp đá đó thì nổi bụi lên. Chúng ta là bây giờ nó cái hồ nước đó đổ cả một cái lớp đá xuống, một thời gian lắng, một ngày hai ngày lắng, tới cuối cùng chúng ta đi đến cái đám đá đó nước nó vẫn trong, nhưng mà thực sự nó cào tới cuối cùng cái lớp đá thì nó bụi, nó vẫn nó đục trở lại như thường, đây nó gọi là trấn áp, bằng cái thiền định mà trấn áp, nó biến mất chứ không phải là hoàn toàn vô sinh. Thì thật ra làm thế nào mà cuối cùng là bụi bẩm đồ tất cả những cái này mình lọc tới cuối cùng, kiểu như mà chúng ta đưa vào cái distill gì này, cái máy lọc á, lọc cái tới cuối cùng lấy cái hơi nó đọc mà đọc cái lúc mà là nước tinh ấy, nước tinh khiết ấy, không còn chút bụi nào nữa, rồi bỏ trong cái bình nữa là bình chân không gì đó, thì cái này là hoàn toàn không bao gì. Nhưng mà chúng ta biết rằng nó vẫn tái sanh, đổ nước ra ngoài thì bụi bẩm đâu nó vẫn bám vào hết á, nó vẫn tái sanh trở lại, tức là có điều kiện nó vẫn tái sanh. Để nước trong bình lọc, lọc tinh vi trong nhà máy, đem lên trên không gian, trên nghĩa là trên không gian, đem phi thuyền trên không gian ở cái khoảng chân không tuyệt đó mà lọc, lọc riêng hồi cái này nó trong sạch, không còn bất cứ thứ gì, không có một nguyên tử cặn bã nào hết á, rồi xong trở lại trái đất, đổ vào chai mở ra thì nó ô nhiễm trở lại như thường, cái gì nó ngoài nó trộn vô nhau. Có nghĩa rằng chúng ta không bao giờ sống trong một cái thế giới vô sinh. Vì sao? Vì ý thức tất cả cái vũ trụ chúng ta tạo ra nhiều đời nhiều kiếp, nó phải quan hệ trong cái hữu vi như vậy rồi, không có cái gì tồn tại độc lập, mà cái nó tồn tại nó tìm đến với nhau. Là pháp hữu vi là cái nguyên tắc nào vậy, là như trùng ác xoa, không cho nó như trùng ác xoa, hễ là trên cây rớt xuống thì những cái hột này nó bậy, nó tự động nó chu lại thành trùm. Ở Việt Nam mình có câu là hơi bóng bậy một chút, không chính xác nhưng mà cũng gần, lá rụng về cội. Mà cái sự vật tồn tại bằng cách nào ấy, rã cái này ra rồi kết hợp vào cái khác, không có tự động. Thì trong cái bình kia vậy, nó không bao giờ là vô sinh hoàn toàn. Thì cái phiền nào mà chúng ta gọi trấn áp, thực sự nó chỉ trấn áp chúng chứ chưa phải là vô vi. Chỉ có vô vi khi nào đạt đến sự thực, cái nói là một vị thánh giả nhìn thấy cái sự thật, nhìn thấy sự thật thì cái nó biến mất. Đây là vì do gì? Là vì chúng ta là bị ảo giác, mà ảo giác từ nhiều đời nhiều kiếp, mắt tai mũi lần hôn liền, cả ý thức cũng vậy luôn. Thành ra chung quanh là luôn nó xuất hiện với một cái từ trường nó ô nhiễm, cái từ trường chung quanh ta ô nhiễm, mọi cái vị nó vào trong con mắt chúng ta nó bị ô nhiễm, nó bị cong queo, cái môi dung môi trong chung quanh chúng ta nó đã bị ô nhiễm rồi, thì cái gì lọt vào con mắt tai mũi lưỡi để bị biến đổi hết, đã không còn trung thực nữa. Thì cũng vậy, trong chúng ta cái gì cũng là hữu vi hết, cho nên cái mà gọi là tham sân si mà chúng ta đạt được chỉ là trấn áp. Nó còn nằm im đó, nó có điều kiện nó ngóc trở lại, thành là chưa phải là vô sinh trí. Khi nào biết rằng là tất cả đều hoàn toàn không bao giờ tái sanh trở lại nữa, lúc đó đạt được cái vô sinh trí. Thì vô sinh trí đó là nhận thức của Niết Bàn. Khi có vô sinh trí, chúng ta biết rằng đây là Niết Bàn tồn tại. Và bằng vô sinh trí, thực sự là chúng ta chế độ cái vô sinh tha tâm trí như Phật, để nhìn vào nơi người khác biết rằng là không còn cái gì trở lại nữa. Cũng như người nhìn vào cái hồ nước, biết chắc là có quậy cách nào, nó cũng tái sinh trở lại nữa, cũng đục trở lại nữa. Nhưng mà hạn chế, bởi vì nói vậy chứ là thả buồn vô, nó vẫn quậy trở lại như thường. Nhưng mà chúng ta giả thiết là cả cái vũ trụ này, từ cái rìa vũ trụ tới đây không còn bụi bặm gì nữa, thành ra nước đóng viếng không bao giờ, không bao giờ ô nhiễm nữa. Nhưng mà tất nhiên là không bao giờ có cái dịnh này. Mình cứ tưởng tượng thôi, tưởng tượng ra để biết rằng cái thế giới vô vi không bao giờ tái sinh trở lại. Thì là... là cái này là cái niết bàn giới là vô vi, là tham sân si không còn nữa. Thì cái mà niết bàn mà diệt xong đó là gì? Là cái mà các tham sân si diệt gì? Chỉ khi nào thấy được sự thật, khi mà tu tập, cái người tu tập mà khi Phật giải quán, khổ tập diệt đạo theo một thứ tự quan sát. Quán khổ là thế nào? Không phải ngồi khổ cứ ngồi tưởng tượng nữa, bởi bữa nay bố tôi chết tôi khổ, ngày mai cháu tôi chết tôi khổ, mốt là bạn tôi chết tôi khổ, tự nhiên thấy cuộc đời ai cũng chết cả, thấy rằng tất cả đều chết do là khổ. Cái khổ này là khổ khổ của tưởng tượng, chưa phải là thấy bằng chất của sự vật là khổ. Khi mà nhìn sự vật, quan sát trước mắt chúng ta, đây là một cái hơi thở, thở vô thở ra, thở tới lúc biết rằng đây là sắc pháp, cái hơi thở là sắc pháp mà chúng ta cảm giác được rõ ràng bằng cái xúc chạm, biết đây sắc pháp. Cái sắc pháp này có vi tế hay là thô tế, cảm giác rõ, cảm giác là giống như là chúng ta dội nước trên người vậy đó, cái hơi thở cảm giác thiệt cụ thể như vậy, cái này kinh thí dụ cụ thể lắm, như cảm giác giống như người tắm mà làm cho suối bọt xà bông xuống, rồi nhảy ở bùn, cái bọt xà bông nó thấm vào trong cái người mình, đó là cái cảm giác thực sự của thiền định, cái cảm giác mình ha, cái cảm giác mình xuất hiện. Đây là cái cảm giác vật chất của cái hơi thở, mà từ đó chúng ta mất cái quan sát nó vô thường. Thì vô thường phải cảm giác như vậy, giống như mà lặn xuống như cái biển hồ thì trong veo rồi thì mới cảm giác được cái nước mát hay không nước mát. Cảm giác cái vô thường như vậy, tất nhiên là quán vô thường từ cái hơi thở, bắt đầu bằng cái ý tưởng thôi, nói rằng là vô thường, mình biết là vô thường chứ không bao giờ thấy sắc nào vô thường hết, là vì nó hơi thở dài vô thở vô ra, thì ít nhất chúng ta vẫn thấy rằng có khoảng nó thở vô thở ra. Cho tới lúc vô thường, ban đầu là bằng trí tưởng tượng, nói rằng cái này rằng là nó sẽ mất, vì rằng sao cái hơi thở mà từ đây ra mà nó diệt đi thì phải diệt từng từng tích tắc một, từng sát na một, giống như đột nhiên mà nó diệt. Như là suy luận, đây là chỉ suy luận mà thôi, là cứ suy luận nó có sanh diệt, có sinh diệt, thở thở vô ra, vô ra là có sinh có diệt, thở cho tới lúc nào đạt được cái sinh diệt này, cảm giác sinh diệt rõ ràng, lúc đó nó gọi là quyết tật trí. Quyết tật trí tức là niết, niết vê đa, nó gọi niết vê đa, niết vê đa pha vi da, gọi tiếng Hàn, trong cái chữ tiếng Hán dịch nó sát, quyết tập trong nó có chữ là tiết phạn là niệt veda phagiya, tức là cái mà dẫn tới quyết tâm, dẫn tới cái gì, chữ veda có nghĩa là vindiya, tức là gắn vào như mũi tên, nó ghim vào trong cái đối tượng. Ở đây người quan sát trước mắt mình thấy cái đối tượng đó sắc pháp và mình nghĩ là nó là vô thường, tức là cái vô thường trong ý nghĩ và cái sắc pháp vô ngoài kia hai cái không, nó chưa ập nhầm một. Quan sát đến lúc đó cái ý nghĩ vô thường nó cắm vào cái sự vật, cắm vào đó như mũi tên, nó cắm vào cái hồng tâm nó. Nó gọi là niệt về là quyết tập trí. Thì lúc đó khi mà thấy được cái vô thường thì phải từ nó cho vô thường cho đủ, nhưng mà trong nó một số phiền não nó diệt mất, thấy cái vô thường một cái, một số phiền não mất, thực sự ra là nó chưa xong đâu, quán vô thường cho đủ. Thiệt ra cho thấy được cái vô thường đó, bắt đầu tập quán vô thường, muốn hiểu được vô thường thì phải quán khổ. Quán vô thường mà không quán khổ thì không thể thấy vô thường được. À, vì quán vô thường khổ, không quán vô thường, cái khổ này khổ suy luận, cái khổ của suy à, cái vô thường này của suy luận, cái vô thường này là do tính toán mà biết rằng nó vô thường, chứ chưa phải là bằng cái cảm giác, chưa đặt tới quyết trạch trí, thì vô thường phải là khổ. Khổ là gì? Có hai ý nghĩa. Một, nó trái với cái ý muốn của mình, mình có người ta luôn luôn vận tải muốn kéo dài ra, là cái, do cái thường kiến và đoạn kiến trong cái bản chất. Thì chúng ta mới thấy nó là thường, không thấy nó vô thường được. Là tại sao phải quán khổ? Thứ hai, đó là cái nhất là khổ, là trái gọi là vi thánh tâm, trái với cái nhận thức của một bậc thánh. Cái thứ hai nữa, vì sao mà mình phải quán vô thường? Thì nó là khổ. Vì tâm cái khổ, đây là cái khổ là gì? Khổ là gọi là do xúc. Khổ thọ là do xúc, mà xúc có hai cái, tăng ít và tổn giảm. Những cái xúc chạm như con mắt chúng ta nhìn á, thì gửi lên cảm xúc, mắt nhìn thì căng cảnh, thì hợp với nhau thì thức khởi lên. Thức khởi lên thì bây giờ xúc có hai trường hợp, tăng ít xúc, có nghĩa rằng là cái nhìn thế nào mà là về vật chất, về cái căng cơ thể nó tăng thêm, tức là con mắt nó thoải mái, nó sáng ra, và nó làm theo cái ý thức nó vui vẻ lên, nó gọi là xúc tăng ít, thì đó gọi là lạc thọ. Mà nếu nhìn thế nào mà con mắt nó khó chịu, mà khó chịu thì tất nhiên là con mắt nó chói, con mắt cái ánh sáng chói quá, tự nhiên nó nheo lại. Mà nếu mà cố mà nhìn thì thức nó khó chịu. Nó hai cái, tổn thọ thân và tổn thọ tâm, tức là tổn thọ căn và tổn thọ thức, tổn hoại. Thì tổn hoại đó gọi là khổ. Thì cái vô thường luôn luôn đưa tới cái tổn hoại, tại vì nó sự vật cái chỗ nào nó rã ra, nó rã ra là cái tổn hoại. Thì cái chính cái này là cái khổ, là luôn luôn cái sự vật chúng ta muốn kết hợp nó lại mà nó không điều hòa, nên khổ. Từ cái khổ đặt tới cái vô ngã, do khổ cho nên vô ngã. Vô ngã là gì? Không tự chủ được, muốn nó đi đông thì nó tây, muốn nó tồn thì mất, là ba cái. Quán thêm cái không này cũng được, nếu quán sát vô thường mà không sát khổ thì không bao giờ hiểu được cái vô thường này. Nhưng mà khổ không có vô ngã cũng thiếu được là ba cái. Cho nên chỉ trong khi mà người ta dạng cho rằng nó nói vô thường, mà dạng thêm cái khổ là trật, là vì rằng là cái sự vật chung quanh á, cái bàn chúng ta, cái gỗ, cái cây làm sao nó có khổ. Nhưng mà thực sự ra mà chúng ta quán cái cây mà chúng ta biết nó vô thường, cái vô thường này chỉ bằng suy luận. Chỉ khi nào chúng ta cảm giác mà rùng mình, nhìn cái cây mà rùng mình, trong cái Pali có mà bên chữ Hán gọi là quyết sát trí, nhưng bên Pali người ta gọi rằng là bố ý trí, akhaya ý trí, akhaya nhanna bố ý trí, tức là cảm thấy sợ hãi, thấy vô thường, cảm thấy sợ hãi. Nhưng phải sợ hãi theo kiểu mà rằng là mình đứng trên cái lầu mà thấy chung quanh lửa mà mình cháy mà sợ hãi, mà nếu mình ngồi nhà, ngồi trong cái phòng, ngồi một chỗ hay là nhìn TV màn hình á, mà thấy mấy cái máy bay này nhào vô cái tháp đôi mà nó lửa cháy rần 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 á, mình kinh sợ đó, không nguy hiểm cho mình hết á. Nhưng mà kinh sợ đó thực ra là kinh sợ chúng ta mới một nửa, những kinh sợ bậc thánh nhìn thấy đó, biết rằng các pháp vô thường và ta cũng sẽ vậy, vậy ta phải khống chế cái vô thường này. Tức là nếu không có cái cảm giác khổ, không thể có cảm giác vô thường. Đây là cái thấy bằng quyết sạch tí, cái vô thường thấy thực sự. Cho nên cho ai mà nói rằng là Phật nói vô thường mà Phật không nói khổ, đó là sai. Không có cảm giác khổ, không thể cảm giác vô thường được. Đây là chính chúng ta thấy sự bằng chính cảm giác của chính mình, nhưng mà bằng suy luận. Suy luận chỉ là sự tưởng tượng, có thể ảo giác, có thể đánh lừa. Nhưng mà đây gọi là bằng cái trực giác, mình gọi là tuệ bát nhã đó, thấy được cái vô thường này. Nhưng mà phải thấy được cái vô ngã nữa, cho vô thường cho đủ. Cuối cùng là vì chỉ cần nhìn vô thường, thực sự là quan sát vô thường, khổ không vô ngã, thuần thục, cuối cùng tập trung lên vô thường mới thành quốc trạch trí. Chứ còn vẫn còn quan sát, vẫn còn theo một cái dọc vô thường, khổ vô ngã thì không đạt quốc trạch trí được. Thì khi vô thường này ghim vào thì pháp vô lậu phát sinh, pháp vô lậu phát sinh, từ đó thì đó là một bậc thánh. Đó gọi là cái quá trình tu chứng được quán vô thường, là cái là đó là nhất thiết hiện thánh giai. Nó dòng dọc dài như vậy đó hay. Thì cái này phải nói như vậy để chúng ta hiểu cho rõ hơn thế nào là cái pháp. Nhưng mà nói sâu xa nữa thì cái pháp vô vi như vậy mà Phật đây chúng ta biết rồi, đi trở lại đó với chúng ta, tất cả những cái gì mình hiểu đều là hư vi cả. Thì cái chúng ta mô tả trong sách vở cái đó cũng chỉ là hướng dẫn cho chúng ta biết rằng là có như vậy, và cái tự suy luận đấy, tự suy tập đấy, tức là ít nhất chúng ta phải đạt được quyết trạch trí, thứ nào vào một sát na gọi là vào thánh đạo vô lậu. Thì vô lậu phát sinh tức là tâm thức chúng ta bắt đầu nó gột bớt một số phiền não, mà cái đó nó không bao giờ tái sinh trên này lại trên nữa. Khi mà ghim lên vô thường, chúng ta biết vô thường thì cái trí quyết trạch bắt đầu phát sinh, mà từ quyết trạch trí này vô lậu phát sinh thì cái số phiền não mà lâu nay chúng ta cứ nghĩ rằng cứ bám chặt lấy cái mong nó thường, cố bám chặt lấy nó và gây đến những cái phiền não, những cái tham, những cái là cái ô nhiễm đó, thì cái này biến mất, thì biến mất cái đó không bao giờ tái sinh trở lại nữa, vĩnh viễn không tái sinh trở lại nữa. Nó gọi là vô sanh. Và khi mà khởi lên cái trí rằng chúng ta biết rằng nó không bao giờ sanh trở lại nữa, nó vô sanh trí khởi lên. Chính khi nào vô sanh trí khởi lên thì vì đó là một vị thánh giả. Nhưng mà vô sanh trí khởi lên thực ra chỉ tới vị A-la-hán. Nếu có vô sanh trí tức là thấy toàn bộ. Nên từ bắt đầu quan sát khổ rồi tập từ cái khổ trước, đó là có khổ đấy. Cho nên chỉ không thể không có khổ đấy được, không quán khổ đấy mới có thể thành vô vi được, vào vô vi được. Mà nói rằng Phật không nói khổ đấy là sai, vì chưa bao giờ quán tưởng cái này, chưa bao giờ học tới nơi tới chỗ. Mà nói rằng sai thì phải quán khổ đấy đó, rồi từ khổ đấy đó quán sát có tập đấy, tức là hiểu nguyên nhân của khổ. Không thấy cái khổ thì không biết nguyên nhân của khổ được. Bác sĩ không có quán sát người bệnh, không biết đây là cái mục nhọt này là mục ghẻ, hay là cái này thực sự là mục ghẻ, hay rằng là bị rằng là cái thang hay cái gì nó bám vào, mà cào cái lớp thang đó mà đi thí nghiệm rằng không biết đây là ghẻ không ghẻ thì bác sĩ khám sai liền. Thì cũng vậy, người là không biết đây là khổ thì không thể biết nguyên nhân khổ, không quan sát nguyên nhân khổ được. Mà cái khổ phải từ cái vô thường, không có không vô thường không thể quan sát khổ được. Cái khổ đấy này là gì? Quyết tâm trí nó ghim vào cái sự vật, nó biết sự vật vô thường thì cái chân lý đây là sự khổ phát sinh. Từ đó quán như tới khi vào đạo đế, thánh đạo đó. Thánh đạo có mấy phần đấy, là đạo như hành xúc, quán tới lúc xúc biết rằng ra khỏi, thấy rộng ra khỏi không còn, tức là ra khỏi cái hữu vi, cái hữu lậu vô tới cái nhập vào cái vô vi vô lậu, thấy rõ rằng mình đi cũng giống như rằng là mình trong cái ống đu đủ, mình chung ra khỏi ống đu đủ vậy đó, mình thấy mình lọt ra khỏi ống đu đủ vậy đó. Ai mà tưởng tượng mình nằm trong ống đu đủ ấy, là con thằng lằn nằm trong ống đu đủ, chung nó khỏi ống đu đủ thì thấy. Cái này chắc chim bao mới thấy, còn ngoài là không tưởng tượng mà chung ra cái nào được, thì đó là xúc. Thì tương đó là lúc đó hoàn toàn là vị thánh, thì tùy theo mức thánh đó là tu đạo hoàng, là thánh A-la-hán, đây được gọi là thánh giả. thì cái mức ở đó thì không bao giờ tái sanh trên này. Thì đó gọi là cái mà cái vô vi mà do phiền não diệt cái gì, tức mà cái trí tuệ này tức là trạch diệt. À, thì cái khả năng cái này gọi là prati sankhya, sankhya gọi là trạch diệt, nó niroda ha, tức là diệt, gọi là dơ bẩy. Rất nhiều prati sankhya thì nghĩa của nó là investigation, thì thẩm tra, thẩm tra tức là điều tra, thẩm tra đó, thẩm vấn này, một con ngang một phải thẩm vấn này. Nó là bậc thầy là thầy cho con phép con thẩm vấn thầy, à thì muốn thẩm vấn thì thẩm vấn thẩm tra, thẩm vấn, điều tra, chữ này tạm thời dùng thôi ấy. Tức là do khả năng phân tích lựa chọn quyết tật của cái trí tuệ, nói chung là đứng trước mắt chúng ta nhìn cái sự vật thấy rõ đang nó thường hay vô thường, cái khả năng mình nhìn rõ đó khả năng gọi là quyết tật, tức là a đó, khả năng quyết tật. Thì khi mà khả năng tiếp cận nhìn thấy rõ nó vô thường, thì cả những cái gì liên hệ tới những cái là phiền não mà do cái sai lầm nó khởi lên nó biến mất, bây giờ trở lại thì cái sự biến mất đó là do huệ, huệ giáng trạch, do cái thấy của mình nó giáng trạch, thì biến mất đó gọi rằng là trạch diệt vô vi, tức là nó biến mất không bao giờ ta sanh trở lại, mà sự biến mất đó do nhận thức thì gọi rằng là vô vi. Thì cái này tôi thí dụ thêm một cái, một người nghiện thuốc, tôi ví dụ nghiện thuốc đây, mà ông bác sĩ, ông nghiện thuốc, ông biết chứ, ông biết rõ mà thuốc uống tổn hại mà vẫn nghiện như thường, ông nghiện thuốc như thường, cho rằng thực ra là chết sống theo xác suất mà, 1 triệu người, 1 triệu người mà hút thuốc á, thì chưa hẳn 1 triệu người, cũng có vài người, không bao, tức là một cứ cho 1-2 người đi. Thì ta là người lọt vào 1 trong 2 người đó là không bị ảnh hưởng bởi cái thuốc. Nhưng 1 triệu người vẫn nghĩ như vậy, ai cũng nghĩ rằng ta là may mắn lọt con số đó thành vẫn hút như thường. Đây là gì? Hiểu biết, nhưng mà cái trí tuệ đây là trí tuệ do suy luận. Rồi bây giờ ông bị ở tù, nhốt trong tù. Trong tù nghe là 3 năm trời không cho đọc chữ gì hết á. Một miếng giấy cũng cho đọc, mà ông bác sĩ nghiền chữ, nghiền nghĩa. Mà ông hút thuốc dữ lắm, ở ngoài quốc 2-3 gói một ngày, khi ngồi làm việc là viết rất gì, ông phải có thuốc, không thuốc ông làm được. Cuộc đời mà thiếu thuốc là thiếu tất cả, không còn cái gì để mà sống nữa. Nhưng khi vô tù rồi á thì vẫn nghiền thuốc, nghĩa là gần khi không có thuốc một quay một mòng vậy đó, mà nghiền sách thành chữ gì đọc mà cấm thì lén, người ta đi mua hàng ngày thì nghĩa là cai tù đi gửi tiệm đi mua xôi rồi bữa sáng là cho mua xôi ăn, thì họ đang có cái tờ giấy với báo người ta gói, thêm buồn có đọc quảng cáo như nhau bận nhánh đọc cái gì cũng đọc hết đó. Đọc tới cái mâu tin, ông bác sĩ ông mới đây vẫn cho kinh nghiệm nữa, hút thuốc có hại sức khỏe. Đọc tới cái chữ có hại sức khỏe, ông rùng mình, tự nhiên rùng mình. Đây là tất cả những điều kiện nó chuẩn bị, điều kiện ở tù, điều kiện thiếu thốn, mọi cái nó chuẩn bị hết á, để có thể hiểu được rằng là hút thuốc hại cho sức khỏe. Còn hàng ngày làm luận án tiến sĩ bác học tùm lum mà không bao giờ có cảm giác được rằng hút thuốc có hại sức khỏe. Thì khi cảm giác xuất hiện rồi, nhìn điếu thuốc không hút nữa, không còn thèm muốn gì nữa. Hết. Nhưng mà cho dứt hẳn khoảng thời gian, cho lúc đó hút vô và thấy nó ngon như thường, chứ tới một thời gian tùy theo 1 năm hay 3 tháng gì đó, hút thuốc và sặc không hút được nữa. Ai đã từng bỏ thuốc tự nhiên cái chất nicotine trong người không bao giờ xuất hiện nữa. Những cái gì trong người xuất hiện để đòi hỏi trong óc, trong não, những cái hóa chất gì trong não xuất hiện để đòi hỏi cái nghiền thuốc, cái đó không bao giờ xuất hiện nữa. Chứ hàng ngày tới cử nó xuất hiện. Và nếu không hút thuốc vào thì cái nicotine không tiêu thụ ở đó thì nó vẫn ghiền, nó làm cái tay chân giật. Còn ít nhất là ngáp đi ngáp xuống, bây giờ không ngáp nữa, tỉnh bơ, không bao giờ tái sinh. Đây là do nhận thức, mà điều này cụ thể. Thiệt là trong này ít ai mà bỏ được cái thuốc này, người đã từng bỏ thuốc mà theo cái trường hợp hy hữu như thế này thì thấy rõ được. Nhưng mà đây chỉ là sự bỏ thuốc, một trong hàng tỷ cái mới có một cái, chứ cũng có nhiều. Thành ra là cái tâm sắp nó trạch diệt vị ly hệ tùy hệ sự khác biệt. Cái trạch diệt này là gì? Là do rằng chúng ta cởi bỏ được sự ràng buộc. Đây là sự ràng buộc giữa con người kia với thuốc. Nói chung là sự ràng buộc giữa óc não với những cái nicotine. Nếu mà không kéo nicotine, không buộc nicotine vào trong óc á, thì cái hóa chất nó tiết ra nó làm cho ngáp. Mà khi buộc cái nicotine vào thì nó mất nhưng mà bị ràng buộc với nicotine. Thì ở trong tùy hệ sự khác biệt, nói rằng có hàng tỷ hệ sự. Hệ sự là cơ sở vastu, hệ sự tức là hóa chất, những hàng chất của cái hàng triệu cái chất ở trong óc chúng ta, những ràng buộc á, ham muốn vui vẻ ưa nghe nhạc Beethoven, ưa nghe đồ re mi fa, hàng trăm thứ trong hay nhiều cũng ít đạo, hàng tỷ tỷ thứ trong á, thì có hàng tỷ tỷ tùy theo cho nên chia là đó là không bao giờ ta sanh trở lại nữa. Nhưng mà thực sự ra chúng ta đây á, chắc chắn là lúc đó vẫn có thể ta sanh, nếu mà ông đó sau đó mà gặp cái hoàn cảnh gì đó chưa biết được. Vì sao? Cái này chỉ trấn áp bằng cái nhận thức. Nhận thức là gì? Đấy là thế tục trí, bằng cái trí tuệ quy ước rằng là sức khỏe này hại là vì chúng ta sẽ chết, chứ không nghĩ rằng là vào chúng ta vào niết bàn, nghĩa phúc nó vào niết bàn vĩnh viễn. Cho nên cái là thế tục trí, là bằng cái trí của thế tục, tức là cái trí tuệ do quy ước. Quy ước này là gì? Biết rằng chúng ta sẽ chết nếu sẽ hại sức khỏe. Đó là cái quy ước mà từ muôn đời chúng ta như vậy, sức khỏe mà tổn giảm, tổn tới mức nào chúng ta sẽ chết. Hút thuốc mà nếu không nó sẽ tổn giảm sức khỏe, mà tổn giảm cái gì? Riêng hồi nó lao phổi, mà lao phổi chắc chắn sẽ đi tới chỗ cuối cùng chết. Thiệt ra ai cũng chết cả, nhưng mà chết sớm mới chết, muộn gì cũng chết. Nhưng mà chẳng thà ra đường sơ tự nhiên nó cắt. Còn biết rằng mai chết, mốt chết, biết trước sợ lắm. Cho nên thôi bỏ thuốc đi. Đây là gọi rằng như vậy, đó là do quy ước, chứ không phải là cái, không phải rằng gọi là chánh trí hay là trí tuệ chân thật. Nghĩa là mà cái trí tuệ do quy ước là thế tục trí. Đó, thì chỉ bằng thế tục trí này thôi, thành ra là cho nên nó xuất hiện trở lại. Chỉ trừ phi là chúng ta diệt hoàn toàn cái tham trong người, tức là những cái khả năng tham muốn bất cứ mọi cái gì nó diệt mà không bao giờ tái sanh nữa, thì lúc đó mới là vô sanh trí. Cho nên như cái thí dụ chúng ta người hút thuốc kia, nó chưa biến mất hẳn đâu, cho nên chỉ chưa phải rằng gọi là trạch diệt vô vi, vì nó đời này không, chứ đời sau nó vẫn hút thuốc trở lại. Đời này không, đời sau sinh vào Pakistan không những hút thuốc phượng, mà qua Afghanistan chẳng hạn, không những hút thuốc mà thuốc bi, thuốc vô loa, mà còn hút thuốc phiện nữa. Thì lúc là quyết tật, tức là đời này không sinh, cho nên chưa phải là vĩnh viễn vô sinh. Vì đó gọi rằng là chưa phải là trật diệt. Đây là tất cả những cái gì chúng ta suy nghĩ, mà từ người sắp đặt vào trong cái trí óc của mình, rồi ngồi suy nghĩ, trầm ngâm suy nghĩ. Thì uống trà là ngồi trầm ngâm suy nghĩ, rồi nghĩ rằng vô vi là cái gì. Sau này biết rằng chúng ta đang sống thế giới ảo tưởng, trong cái giấc mộng trùng trùng, và muốn thức mộng thì phải thấy được cái vô vi. Mà vô vi không biết được là hiền thánh, giữa một cái người cao và người thấp. Thì hiền thánh đây, chui hết giờ rồi, không giảng chữ hiền thánh nổi. Đây là chia cái tất cả cái lọ, cái tồn tại của hữu tình á, của tồn tại làm hai bậc. Cũng như trong xã hội chia là hai bậc, là tiểu nhân và quân tử, bình dân và quý tộc, thứ dân và quý tộc. Trong này cũng phải chia làm hai hàng thánh và phàm. Chỉ khi nào vị nào thấy được cái pháp vô vi thì vị đó trở thành bậc thánh. Cũng như người mà đi phát hiện cái tâm của người có cái chất DNA, biết rằng chất này là từ ông vua thì mới sáng nhìn được đây là con vua cháu chúa. Còn không thì có cách mấy là chỉ ông vua dởm mà cháu chúa dởm mà thôi, hoàng tử dởm mà thôi, không phải là hoàng tử thiệt. Thử nghiệm cái chất đó nó xuất hiện, mà đương nhiên là cái chất mà DNA mà vào cách nào nó cũng tiêm không biến đổi cái ông đó, mà từ cái ông bằng hằng đó thành ra là cái của ông vua được. Thì ở đây thì cái khó chúng ta vậy là tâm của chúng ta từ vô thủy vô cùng, nó là hữu lậu, và làm thế nào tiêm được cái chất vô lậu vào thì trở thành được, để mới trở thành ông thánh. Thì ở trong Phật giáo định nghĩa chữ thánh là gì, chúng ta hay gọi là, thí dụ chúng ta là chuyển luân thánh vương, trong chữ Pali không bao giờ có sanh sinh, bao giờ có chữ thánh này, chuyển luân vương mà thôi vẫn có thánh, đặt chữ hán đặt thêm chữ thánh, tại vì nó khác với người thường, gọi là chuyển luân thánh vương. Vua Nghiêu ta gọi là thánh đế, Khổng Tử gọi là thánh nhân, bậc thánh trí. Đối Phật giáo không phải là thánh, vì trong những vị này còn tham sân si, có trấn áp nó, nhưng mà nó chỉ trấn áp, nó gọi là tùy phục xuống, gọi là tùy miên. Tham sân si nó thành tùy miên anusaya, tức là nó lấy riêng alone, nó đang nằm phục theo đó, nó tiền phục, nó trong cái trạng thái in là potential, nó ở trong trạng thái gọi là potential, nó ở trong trạng thái tiền phục. Nó chưa xuất hiện, nhưng mà đủ điều kiện nó xuất hiện, như là bụi cặn nó lắng xuống dưới đáy, có thể là cả một lớp đá nó trấn lên, chúng ta đi rào mà không thấy nó đục, nhưng mà nó vẫn nằm ở dưới đó, mà nếu cào thì nó vẫn lên như thường, cho nên chưa phải rằng là không có một thanh nào hết á. Khi nào mà cái lớp đá cạo đất đấy nhiên nó thành hết đất, không còn gì nữa, ba giờ tái sanh trở lại nữa trong cái hồ đó nữa, không có bụi tái sanh trong cái hồ nữa mới gọi là thánh. Cho nên đối với Phật không có thánh đế nào trong này hết á. Tại vì lên cả như Thiên Đế Thích cũng thể gọi là thánh, mà cho tới một trời phi phi cận xứ cũng thể gọi là thánh. Mà cao hơn cả ông vua, mấy ông vua này nhiều, hơn cả ông Khổng Tử nhiều, mà cũng thể gọi là ông thánh được. Thì cái thánh đó là theo cái thánh cách tàu, người ta gọi là thánh. Thánh là gì? Thánh là gì? Nghĩa là thông duệ tắc thánh, nghĩa là cái trí tuệ nó sắc bén, nó nhạy bén, nó nhìn rõ đạo đức xã hội hơn cả một ngoài thường thì gọi là thánh. Nhưng mà trong phân biệt hữu vi vô vi, thì đối với nó trong giáo chỉ khi nào pháp vô vi xuất hiện thì vì đó mới là thánh. Cho nên chỉ trong chúng ta thánh là một cái quá trình tự nhiên, biết độ tâm lý không có thể ai phong cho được, không ai để đặt cho được. Không có quyền lực, cả Phật cũng kêu ai, tới tự nhiên người này kêu là người ta phong cho người là ông thánh. Như Tây Du á, Tây Du ông Phật Thích Ca phong cho là tâm tạng á, là ông Phật này, cái này là tưởng tượng của nhà văn, mà không phải chính thống, không có cái chuyện phong Phật, phong thánh. Chỉ khi là pháp vui xuất hiện, nhưng mà Phật có thể đoán được, Phật có thể thấy được. Thời mà nói, A Nan thỉnh thoảng thấy một vài cư sĩ chết như ông Ba Tư Nặc, ông Tỳ Bình Tình Tần Bà Sa La chết. Phật tới hỏi A Nan tới hỏi Phật, tại vì ông này là ông vua mà Phật tử thuần thành, bây giờ ông chết thảm, muốn hỏi ông sinh tới đâu, Phật không nói. Sau đó Phật mới nói, tức là có nhiều người Phật nói, ông đó sống như vậy mà chết như vậy, là chứng là quả gì, tức là tu đà hoàng quả thánh cỡ nào, mà khi quả thánh rồi, chết rồi tái sanh hay không tái sanh ở đâu. Còn vị A-la-hán thì khi chứng quả tự mình biết là A-la-hán, vì vỉa chứng được vô sanh đi, biết rằng ta là A-la-hán, biết mình sạch sẽ hoàn toàn rồi, mới là vì là tâm sạch na hả, nghĩa là vì là tâm sạch A-la-hán là gọi là vì là tâm sạch. Tâm sạch, chúng ta tâm sạch ngày nay ngày mai còn dơ trở lại, nhưng vị A-la-hán vĩnh viễn tâm sạch, không bao giờ dơ trở lại, vô sinh pháp nhẫn, đặt cái vô sinh không bao giờ là cái tháng. Thì không cần Phật tuyên bố vỉa tự biết, còn quả là phải có Phật nói mới biết được. Thì cái chỗ này, thì chỗ này nói về thánh nói sao hay phần sau chúng ta sẽ nói thánh là gì. Mình thì mình nói cái nó hơi quá đáng, mình chứ phải là thánh gì mà nói thánh là gì thì đó mò. Nhưng mà thực ra chúng ta cũng phải có một cái mục tiêu đạt đến, tuy rằng là chưa đi tới cái chỗ đó, nhưng mà cứ giả thiết rằng nó như vậy đó rồi đi tới, chứ không giả thiết thì không thể đi được. Phải bằng cái giả thiết, tức là bằng cái thế tục trí rồi đi. Đây là bằng cái văn, huân tập bằng cái nghe, huân tập bằng cái nghe, nghe bằng được khả năng thiền định trong cái sự biến đổi của cái cách nhìn. Thì cái nghe nó biến đổi cái nhìn nó biến đổi cái ý thức nó biến đổi cái nhìn trở lại, nó từ từ cái vòng quay nó từ từ, cho tới lúc đột nhiên cái vô lậu nó phát sinh, lúc đó là Phật thánh. Đó thì có những cái tiêu chuẩn để chúng ta có thể xác đoán, dự đoán có thể biết được. Chứ còn hiện, còn không thì chỉ có trí tuệ Phật mới có thể nhìn thấy vị đó, vì thấy rõ cái tâm người đó từ trong ra ngoài sạch hay không. Cũng như người có con mắt, bồ biết rằng là sạch bụi hay chưa sạch bụi, đương nhiên là không ai có mắt là như vậy. Đặt cái nhân viên thấy mà may đặt cả cái phòng thí nghiệm, vô trong cái phòng thí nghiệm mới biết rằng là cái đáy này nó có dơ không dơ, có ô nhiễm hay không nhiễm thôi. Cho nên chỉ rằng biết rằng người kia là thánh hay không thánh, ngay cả Xá Lợi Phật cũng biết, chỉ có Phật mới biết được. Ngài Xá Lợi Phật biết rằng ta là A-la-hán vì rằng là không còn ô nhiễm, không còn gì tái sanh trong này nữa, phiền não tái sanh nữa. Nhưng mà nhìn vị khác không biết còn tái sanh hay không, mà chỉ có Phật mới nói cho biết được. Tức đặt cái trí là trí chánh đẳng chánh giác. Hết ở đây là hết giờ rồi phải không? Thầy xin chào quý vị. Ai có thắc mắc gì chỗ cái chỗ này, nhiều chỗ khó đó nha. Khó thiệt ra khó là vì sao? Vì tôi nói cái mà tôi chưa hề thấy, thành ra tôi cũng đoán mò, tôi sao sách chữ và tôi nói, cứ tiếng là người mù chỉ đường cho người mù, là chả biết gì hết đó, người mù chỉ đường cho người mù, rồi còn cái người mù này á thì họ đi đâu không biết, nhưng người mù khác theo cái thông minh của mình mà biết là ông này chỉ đúng hay chỉ sai, lần mò mà đi lấy sờ bỏ để cuối cùng bứt được cái gì đó hoa là gì thấy hay ho thì Thì lúc đó thì tự mình tin lấy mình, chứ không có ai chỉ đựng cho mình hết á. Chúng ta đều là mua hết, mua chỉ mua, nhưng mà mùa này đọc sách nghe nghe nhiều, kể cả cho người kia nghe, cái người nghe kia nghe ít nhưng mà suy luận. Rồi bằng cái khả năng của mình tự mình đi tới, cuối cùng thấy được cái vô vi là gì, thì không còn ai, không lúc đó không còn ai ai lừa mình được nữa. Nghĩa là huyền nhai tác thủ mà tự khẳng thừa đường tùy khẩu tái tô khi quân bất đắc ở trên vực thẳm cái liều mạng này, buông tay chân rớt xuống, rớt xuống tới tuần đáy vực rồi chết một cái chết ngắt. Bỗng nhiên thì mình tỉnh dậy, tỉnh dậy rồi thì đời này không ai mà lừa được anh rằng sống thế nào chết thế nào, không ai lừa được hết. Và rớt xuống cái vực thẳm có chết thì không chết, không ai lừa được nữa. Tại vì đứng trên con người nó cứ nhảy xuống thì không bao giờ chết đâu, mình ngờ ngờ không biết chết hay không, nhảy xuống có thể chết có thể không, cứ nhảy thử thì mà ai liều mạng nhảy xuống, ai dám nhảy xuống mà không chết. Khi tỉnh dậy không ai lừa mình được rằng tôi nhảy xuống chết thì không chết. Cũng vậy, tự mình tu hành rồi có cái liều mạng vậy đó mới chứng quả được. Tuyệt khẩu tái tô khi cuộc bắt đắc. Tới đây là hết trời dư 5 phút rồi. Xin kính chào quý vị, là vì sau này là hỏi tiếp thì tôi bàn tiếp. Chứ tôi nói thiệt ra là tôi thấy chưa thấy nước bàn đâu. Thấy nước bàn tôi leo trời, tôi đi đâu là tôi có đứng ở trên cái thế gian này đâu. Không có đi lặng quảng ở trong này đâu. Không đi qua trên lại để mình đụng người này, đụng người kia, ra đường đụng người ta. Người ta chửi thầy đi lộn xộn, đụng nhầm tôi. Xin lỗi và bác, tôi lỡ tay, không có dám. Nếu đó không có đi lạng quảng người ta đụng nữa đâu. Thì bây giờ thì cái này là đương nhiên là chúng ta là phải rằng là muốn tu hành thì phải liều mạng mới được. Xin lỗi quý vị, tôi nói quá đáng chút. Tu hành là liều mạng thì kỳ, thì thôi xin nghỉ, không dám nói nữa.